đã đem về cho tôi của ông không? Có ai chứ tôi ra mà tôi cảm được. Thế là tôi còn đời tôi ham cái này thôi. Tôi đã biết tôi thân này tôi giữ còn được ủng hộ tôi dành là còn gì nữa không? Thế nên tôi cái gì giờ đây? Các con thấy không có tôi gì đâu mà. Tôi vui vẻ, tôi đốt cô, nếu tôi ăn ngon được, tôi mừng. Nếu nào ăn dở, cái người kia tôi cứ hướng dẫn buồn lắm. À, nếu được còn đời. Phải không? Đời cái kia dở đi ngon chứ không? Đảo ăn chê, cậu ăn sống có được phước lắm á. Có ăn cho con ăn. Chứ tu hành đến đây rất dễ dàng. Thấy người nào tu được là biết người nào. Từ nay nó cô mở cho ra, mình ăn khó ăn á. Thì biết mấy người ăn chưa còn xa. Cậu ăn nữa con. Chứ mình đâu có gì mà mình giận buồn khi mình nói đâu. Mình biết là cái tâm đời như vậy thì người ta nghi mình cũng không giận buồn. Thì tức là mình giải thoát chứ sao? Mình lo cho mình, ai cứu mình. Đức Phật nói các con tự các bước lên đi. Ta không đi không được nữa thì cho các con. Không phải còn đi được, có ai cứu được cho mình đâu. Vậy thôi mình không chịu các bước lên đi. Mà các bước lên đi ta chữ thì mình giận. Còn mình nói tự các bước lên đi thì mình giận. Còn nào bây giờ đó, phía trước mình tưởng ta tan nát, bây giờ ta tưởng mình có chút giận. Giờ là mình trí tệ. Tan nữa không? Nhưng mà bởi vì Pháp Phật dễ quá. Ngày xưa trong cái thời Đức Phật, người ta thích nghe Đức Phật giảng, người ta chứng đạo. Tại vì người ta thấy là có gì nữa đâu hết. Tất cả các Pháp mình vô đường. Do khi mà Thầy đọc cái lời Đức Phật giảng mà Thầy đã nói lên một cái bài kệ. Buông xuống đi, buông xuống đi, tùy đường đi khởi nghiệp. Thở ra chẳng lại còn đi nữa là sự vô thường. Chúng ta chỉ còn có những cười. Ai làm gì làm cũng cười. Các con thấy thì cười với nó rồi, thấy thì không. Bữa nay sống ngày mà chết cũng cười chứ không có khóc đâu. Chết là lẽ vô thường, có gì đâu mình phải khóc. Đời người ta còn chấp dính cái này kia, đã còn khóc nữa thôi. Có nghĩa bây giờ mấy con thấy cha mẹ mình còn chết nên là mình mời về được nhất mà. Mà nếu mình không hỗ trợ thì bà tiếp tục tái sanh luân hồi thì thọ khổ chứ có gì đâu. Chuyện đó là hẳn nhiên, không ai làm gì được hết. Ông bà bị cứu không được nữa. Cũng như bây giờ Tú có người mẹ khuyên bà mẹ sống tâm bất động thanh tịnh. Thế thì sắp chết mẹ nhớ giữ tâm bất động, chỗ đó là nếu bà mình không tái sanh mà. Thì bà giữ tới đó, bà hẳn như mình hẳn đi. Vậy đâu còn giờ, nếu còn thấy sao nữa đâu. Cho nên sống, mình mang cái thân này mà thấy an vui, không ai làm động tâm được, đó là việc tốt. Còn mình mang thân lo, mình lo chỉ kia, thì đủ thứ, thì đó là không được tốt. Đời với đạo, cái sống mà mình thấy nó rất rộng, cho nên nó ngồi trên thất mà. Ngồi đó mà lo ý tâm, tức chế ý thức. Để được thành đá, thành cây gì đó. Còn đây có nhiều người cứ lo trong thất ngon. Cảm thấy con như tháng lòng mình mờ, một hai giờ mờ. Tâm mà nó còn nhầm tưởng thì cố gắng làm cho nó đi. Thử thì nghĩ là một cột. Tôi mà làm con người, mà con người có cái tri kiến. Nhưng còn nhớ cái chỗ này cũng quan trọng. Cái tri kiến là cái sự hiểu biết. Cái niệm hiểu biết nó phải khởi cái niệm ra để làm chủ tất cả những cái niệm dục. Cho nên còn không có niệm là cái gì mà làm chủ nó. Cho nên trong người chúng ta có hai con người, một con người thiện, một con người ác. Một cái niệm thiện, một cái niệm ác. Nó đấu tranh gì đó mấy con. Nó cãi cọ với nào gì đó. Nếu mấy con tôi, mấy con ngon thất con nó cãi. Bữa nay tôi thấy mày bộ muốn mà biến rồi nè. Kiếm tiếng cái chỗ nào để ngồi ngủ được chứ. Cho thì cái thằng đó nó rầy thằng kia. Rồi thằng kia nó người ta cái mà chết thăm hộ tôi ngủ cho khỏe rồi khuya dậy thức tu. Cái thằng đó nó nói nghe cũng có lý. Thì cái thằng mà nó có ý chí, nó quyết định đó, mày nói vậy không có được. Con người tu hành là phải có ý chí, đâu có hơi mà nghe bể hoài cái là mày được không? Mày rút một cái lốc mày ngồi mày, mày rút ở trong đó là mày tu, mày ngủ thì người ta ngoài người ta thấy là mày ngủ thì rước. Đó, mày thằng gian sao? Đó. Cho nên mấy cái thất mà mấy con thấy gian màng gian tụi ấy, là mấy người ngủ nó rất kính. Còn mình tu hành thanh thiên bạch nhật, mở cửa các bác, không có giấu gì hết, lột thì để cho người ta cười. Xấu hổ mà mình ráng mình sửa. chớ mình che đậy á, không ai cười mình nữa thì tức lên mình cũng không được. Nó đơn giản lắm đúng không? Ở đời thì đạo Phật nó có cái tri kiến dạy nó, mà cái tri kiến nó gọi là tệ dạy nó. Tại sao chúng ta lại giết tệ chúng ta? Hồi nào đến giờ mới còn thấy là thiền tâm độ dạy chúng ta buông hết cái giọng của mình. Tức là cái niệm khởi trong ý của chúng ta, đừng có cho nó khởi niệm nữa. Cái đó là cái tư sai của mình. Do cái cảm thấy vô vi của đạo tử dạy cho các thầy ở Tinh Hoa người ta tu, và các thầy Việt Nam thì cũng có tương lai cũng từ rồi niệm Phật để làm gì? Cái mục đích niệm Phật để nhất tâm cái gì? Mà nhất tâm là mục đích làm cho cái tâm được có khởi niệm, dùng cái khóa cái câu niệm Phật đó làm cái ý thức không có niệm, thì đó là tu sai đạo Phật, không phải có dạy gì. Không Phật dạy chúng ta dùng cái pháp bằng ý thì pháp cô dạy được nó ý là ý bằng pháp ý niệm bằng pháp, chúng ta luôn luôn hoạt động cái ý chúng ta luôn. Cái này không được, do cái tâm ái kiến sự, do cái tâm tham muốn dưng đó, đó không làm theo. Mà cái tri kiến của mình hiểu biết nó là ái kiến sự, nó là ác pháp, không làm theo thì đó là mình làm chủ chứ, nghĩa có làm gì? Thì nó còn khởi những ác pháp thì mình làm chủ nó cũng sai, mình không được. Cũng như giờ này thấy cái mấy cái bánh đẹp ngon quá, thấy không ăn không có được, giờ này ăn khi thờ không được. Thì như vậy mình không ăn gì đâu. Còn thấy phận vợ của anh thì lớn thì sẽ đạt được. Nhưng mà tu hành này mình phải làm chủ, mà làm chủ bằng cái tri kiến của chúng ta chứ cái gì. Vậy đạo Phật gọi là đạo trí tuệ, là trí tuệ chúng ta. Trí tuệ tức là làm chủ cái tâm phàm phu của chúng ta. Cho nên nó ham muốn gì cũng được. Cuối cùng thì mình có cái kiến giải thoát chứ. Cho nên thầy mới dạy mấy con á, trước tiên chúng ta còn ở trong gia đình là thấy nhân quả. Mỗi mỗi xảy ra buồn, giận, vui, gì, mừng, gì, tất cả đều là thấy nhân quả. Mà thấy nhân quả thì chúng ta có buồn, giận, không vui, có bình thường. Mà tâm bình thường, tức là bất động thanh thản. Còn bây giờ nghe thầy dạy tâm bất động thanh thản, ngồi ráng thầy cho giữ cho tâm bất động, cho trần hết. Lòng mình lên mà bất động, nó mai mốt. Mai mốt nó thành cục đá, chứ nó đâu có thành cái người giải thoát đâu. Cho nên hiểu rồi, hiểu trật là mấy con. Cho nên thầy đưa mấy câu hỏi ra để trắc nghiệm con với con tu của đúng. Đúng hả? Trời đất đã đặt hết rồi. Chứ không có người nào đúng hết. Thầy mới trả lời cho 5 câu hỏi đó để làm cái cơ bản để nhìn thấy trong 5 câu hỏi đó. 5 cái câu trả lời đó để mấy con lấy đó mình tu. Mà giờ có người nhiều người là tới tôi cũng không biết được sao. Thầy biết tiếng Việt chứ đâu có thể biết tiếng Tây tiếng Pháp tiếng Mỹ đâu. Thiệt ra tiếng Việt đàng hoàng, tiếng Việt đàng hoàng chứ thầy có biết tiếng Mỹ đâu. Là sao con, mấy con không hiểu nổi ta thôi. Hay là thầy dở quá biết tiếng Việt không rành. Chắc có lẽ thầy phải đi học lại. Thầy không biết nó còn mình hiểu chứ. Cho nên thầy quyết định bây giờ không hiểu là phải biết làm sao cho mấy con hiểu để tu cho được. Thì đó là trách nhiệm của vị thầy. Mấy con bỏ hết cuộc đời vậy để tu. Cuộc đời cũng không còn gì nữa, có sự giải thoát thôi. Mà giờ không còn có cái gì hết đi ra nữa được. Cái gì đây? Hay là mấy con vô đây để tạo cái phước hỗn loạn. Nó cơm người ta ăn là mình phước hỗn loạn. Mai mốt mình chết bỏ thân này đi ra làm nhà giàu. Trời ơi nhà giàu sướng lắm mà nghèo. Bây giờ mấy con thấy cái người nhà giàu là khổ nhất, khổ hơn cái người nghèo. Lo ăn trộm cướp, lo này kia, rồi sắm xe cổ đi cho tốt, ra đường sợ tai nạn do lắm. Mà cái xe quẹt con chút cái thời đó nó nào làm xấu dạ. Còn mình cũng của cải gì hết, nó không quẹt đâu quẹt vậy nữa. Đâu có đau làm xấu dạ mới giàu. Cho nên cái người nghèo thì nó giàu, từ cái người giàu coi chừng như vậy.
Được tụi con mà thầy, tụi con cũng không có mong cái phước hữu lậu nữa bà thầy. Mà cái duyên của tụi con giờ nó cái dính vô trong cái bếp vậy
à, dính cái bếp là tốt chứ sao à, mình không cầu phước hữu lậu mà để dạ. Sau này là mình giàu sang
dạ.
Mình do mình lo cơm ăn áo mặc cho người ta. Nhưng mình vì cơm ăn áo mặc cho mọi người đó, mà mọi người tu mà lơ mơ được bao nhiêu phước của mấy người về tu tu giải thoát. Có ai không? Bây giờ họ tưởng con không dạ. Họ nói con nó không sống, con xin, con không buồn. Thì đó là con nhớ. Bởi vì công chuyện con làm là để nó trắc nghiệm và thử thách được cái tâm của con không?
Dạ.
Ai nói nữa tôi thấy tôi giải thoát thấy giận không hờn chê cũng được, thấy em không mừng thì đó là còn lấy cái đối tượng của con mà còn xả cái đàn con. Bây giờ tôi giải thoát tôi đâu cần phải vô pháp đâu. Bây giờ mình tôi ngồi đây tôi làm bếp mình tôi không cần. Mà giờ có nhiều người đến đây nói nữa tôi cũng gần kinh tôi cũng gần tại cọ. Chớ mà con mà nói ông dung ra hết nữa rồi. Có phải không? Mấy con đấy người ta gợi có chút cái mình nói nó quá là không có quyên cái chuyện được. Thôi dẹp cũng nhiều. Cho nên vẫn nói. Ai nói thì tôi nghe. Nghe rồi thì bên nữa ta bên nghe thì qua bên đây rớt xuống. Tôi cũng có lưu ý tôi cũng nhớ là còn hồi điều này nói cô nữa. Có cái cô nào mà vô nói mình cái này nhớ lại thì không được. Thì khi mà nó khởi niệm nhớ dừng lại nó còn dừng lại chứ không phải là lồn lạc mà cái rác đến của người ta trong bây giờ trong cái đầu mệt lắm. Cho nên trong cái sự tu tập theo thầy nó dễ dàng vậy đó. Ngày xưa thầy không biết thầy lên hồ sơ thì nỗ lực thầy tu tập thầy ở được 9 tháng rồi một mình bấm anh ra thêm nó khổ sở vô cùng nhưng mà mình nghĩ vậy nó giải thoát chứ nhưng mà thao cũng giải thoát được rồi không hết thao. Cho nên thầy thấy thật sự là có khổ hạnh mới thấy được cái khổ hạnh trong vậy. Không khổ hạnh thì cứ nghĩ tưởng là mấy người ở rừng ở núi đấy chắc là mình khi mà phạt hết không làm khi mà phạt được chính mình ở giữa chợ người ta chửi cũng dặn đó là phạt. Thế còn thấy đơn giản quá đơn giản. Mà mình hiểu mình đi vì mình dặn cho mình khổ. Thầy nói tự mấy con làm khổ mấy con chứ không ai làm khổ hết. Nhân quả thì nó phải diễn biến. Thầy nó diễn biến thì có người nó dày kẻ nói khác. Rồi thời tiết có lúc dày lúc khác. Chứ nó đâu đứng yên chỗ được. Nó là nhân quả mà. Nhưng mà tại sao ta mình lại để động vậy? Nó than thân tật phận thế này thế kia. Buồn giận thương ghét đủ thứ. À, trong vấn đề mình có người sắp chết vui vẻ tiễn họ đi xuống đi lên giường cao su nằm có gì đâu mà buồn có gì buồn đâu mai mốt mình cũng đi vậy chứ gì nhưng mà đi trong cái vui vẻ chấp nhận để tâm bất động để mình đi vào cái bàn đó là thường xuyên rửa nó còn cái thân này thì cứ chôn nó cho rồi nó cứ để làm gì không chết thầy giờ không chết thì tại vì mấy con còn đeo chung mình. Nếu mà không ấy là thầy ra ở ngoài vườn cao su đạo lỗi nằm xuống thế thỉnh chỉ hơi thở mấy con lắp lại thầy khỏi ăn nè khỏi tự nữa không mà khỏi nói khỏi gì khỏi mời thầy vào đây nói chuyện được cũng cần để ngồi chơi với xuống sao mà thấy cái người mà ngồi không chơi cũng sướng hay cái người nói chuyện với thầy sướng cho nên thầy nghe mấy con mà mời thầy nói chuyện trò thầy lo lộn lắm đấy mà có giải thoát đâu. Rồi khi viết bài được cho mấy con làm tập thì nó thiệt một đám học trò của mình mà nó tu kiểu này mình cũng thấy cũng khổ thật cho tụi nó với được phải chút chứa vậy phải không. Nhưng mà may mắn mình thấy được có người học trò tu khá lắm á, ở trong cái số mấy con có người tu khá chứ đâu có sống đâu. À, cái đám học trò thầy chứ sau này chắc có người chính đạo rồi bây giờ kiếm người nam tính là đủ hai người. Một người được hai thầy dạy với nam, người hai thầy dạy với nữ. Có phải không? Mà khi cái bức tâm thư của thầy gửi ra, cái những cái câu hỏi của thầy gửi ra, thì người nào mà làm đúng thầy biết là người đó đã tu đúng. Còn người nào làm trật thì tu sai. Phải không? Tu đúng mới làm đúng chứ. Cái này có kinh sách nào mà dạy cái này ra đâu. Có phải không? Qua kinh nghiệm mà viết ra những câu hỏi để mấy con trả lời, mà mấy con trả lời tức là mấy con đã tu sai. Mình cũng đem kinh nghiệm tu của mình mà nói ra chứ mình có nói cái sai của mình đâu. Nhưng mà nó sai không đúng cái khóa tu rồi, cho nên mấy con tu sai. Thì do đó bây giờ đó, mấy con thấy cũng may mắn là ở trong số vấn đề của mình cũng có người làm đúng, tức là biết cách tu đúng, thì người đó sẽ chứng đạo. Mà ngay khi mà đến mà gặp thầy, thầy chỉ khuyên một cái là người đó phải giải thoát hoàn toàn. Đâu còn gì nữa mà khó. Cho nên ngồi chơi không gì đâu. Ngồi trước ngày ngồi chơi bây giờ giải thoát rồi cũng làm gì giờ đây. Chờ cái duyên của mình đủ thì mình đem kinh nghiệm mình ra dạy mình để được giải thoát. Nói về những con thế không có gì đâu. Dạ, nếu con nhớ đọc lại kỹ cái bài của thầy trả lời năm cái câu hỏi trả lời, thì đó là cái cốt cán để chúng ta tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Muốn giữ gìn tâm bất động thân phận hay là tu sự thì phải ngay trên những cái câu trả lời của thầy mà biết áp dụng vào đời sống của mình. Mà câu thứ năm thầy nó đã tu bốn. Có người nói bây giờ tôi tu một giờ này tôi tu chỉ một pháp, tôi ngồi để tôi giữ tâm tôi không có vọng tưởng, có một pháp thôi chứ là phải bốn pháp được. Thì mấy người này tôi khùng bởi vì cái chi thôi à, nên tôi bốn pháp này. Còn mình ngồi chơi vậy á thì lát á thì có người chạy lại hỏi này hỏi kia, thì đó là một pháp rồi. Mà giờ không có ai thì tâm niệm của mình nó khởi ra cái niệm, thì đó là một pháp nữa rồi. Thì muốn dẹp cái nó thì phải tu pháp chứ sao, chứ bây giờ không lẽ nó cứ suy tư theo nó là sao. Không thể nói bốn pháp thì thật ra trong một giờ tu tập thì trong bốn pháp này các con có khi thì các con tu định vô lậu, có khi thì phải đi thân hành niệm, có khi thì phải dùng định niệm hơi thở, có khi thì phải như tập ý, luôn lúc nào cũng sử dụng pháp chứ có lúc nào mà ngồi chơi được đâu. Tâm mình thì như cái chợ tán bàn mà bây giờ ngồi chơi chơi được rồi. Cái loại tâm của mấy con á, nó yên lặng thì nó dễ rồi. Mà nó yên lặng theo kiểu ức chế thì không được. Nghĩa là lúc nào cũng biết hơi thở ra vô tùy mẹ. Đó là dùng hơi thở ức chế. Lúc nào cũng ráng gần mình tâm bất động thành hẳn năng lực. Giữ dịch thì nhắc tâm bất động thành. Thời gọi tôi bây giờ ngồi như mài quật. Mà tu mà không giải thoát mà mệt là tu sai, dụng công nhiều. Cho nên mấy con thấy những người mà dụng hơi thở mà tu cũng dụng công. Người ta tu giải thoát mà, tại sao mà tu không giải thoát mà còn dụng công cực kỳ vậy? Thôi đi ra, cuốn đất đi ra. Cho nó sung sướng hơn là ngồi đây mà dụng công. Cái người dụng công là cái người làm công việc rất là nhiều. Cho nên ở đây tu giải thoát thì mình không nên dùng công một cái gì.
Nhưng mà bây giờ lúc trước thầy có dạy con cái câu mà khi mà cái tâm có chướng ngại á thì con tác ý xả, còn nếu niệm không chướng ngại thì để nó tự nhiên tư duy. Dạ con cũng chưa hiểu rằng hết hai câu đó là thầy.
À bây giờ đó, ví dụ như bây giờ có cái niệm nó khởi lên hồi sáng này á, có cái người nói mình thật cuồng, khét khê sống ăn không được. Cái bà con mình nhiều chuyện quá, con thở này bà đây thì ác quá, mà cái miệng này ác quá, mình nói bà nó nhiều chuyện. Thì đó là mình biết đó là cái ác đó. Thì từ đây về sau đó mình nhắc nhở cái tâm mình, từ đây về sau không được khởi cái tâm nói cái bà mình nhiều chuyện như này kia, mà chính mình trong cái ác pháp đó, chính mình đang tu để cho mình về sau thì hãy giữ gìn tâm bất động thân thản, thì con sẽ nhắc tâm bất động thân thản thì nó không nhớ cái niệm, thì tức là nó xả cái niệm. Nhưng mà khi có một cái niệm thì con ngồi đây con nghĩ bữa nay mình nấu cơm như thế này phải làm thêm một cái món ăn gì cho quý thầy ăn cho được, cho ngon miệng ăn cơm được để có sức khỏe tươi tốt, thì đó là niệm thiện. Do niệm thiện thì tiếp tục ở trên phát triển cái tăng trưởng cái niệm thiện đó, bằng cách là con nhớ bây giờ con mình ra ngoài giường á, mình hay rau hay này kia theo cái niệm thiện mình nghĩ mà để mình làm cái món ăn đó, thì cái này là con tăng trưởng cái niệm thiện đó, cái điều đó là tốt, con nên diệt cái niệm đó.
Ủa vậy là được hả bác thầy?
Chứ sao chứ bộ con diệt hết hết đâu.
Cái gì vậy là lúc đó con hỏi chứ không hẳn chú ấy lúc này đang ngồi tu là không phải trong bếp, phải đuổi nó đi, nói đang giờ tu.
Đúng rồi, thì đang cái giờ mà con tu á thì con cũng phải nói là bây giờ giờ này giờ tu không có được đi hái rau, phải cái giờ lao động, cái giờ lao tác thì mới làm công việc này. Nhưng mà mày nghĩ điều đó là điều tốt, cho nên tao ghi nhận để rồi khi hết giờ tu rồi là làm việc phải không? Chứ bây giờ con đang tu cái mắt con đi rau rồi kia, sau này mà tu không có thời khóa, không có giờ giấc nữa, thì nó muốn hồi giờ nào nó đi làm thời gian ấy. Còn bây giờ con bị kẹt ở trong cái thời khóa đâu. Ví dụ như bây giờ trong mãi giờ con tu tới 10 giờ phải không?
Yeah.
Là 3 tiếng đồng hồ trong một buổi.
Yeah.
Trong khi thay vì 10 giờ, đúng 10 giờ con xả tiền ra thì con mới đi thấy rau như vậy. Mà giờ mới có ngồi có 7 giờ rưỡi, 8 giờ gì đó thôi mà nó khởi cái niệm đó, cái bỏ thì ra thấy rau thì không được. Cứ một thằng nó trốn. À, tao ghi nhận đó mà đúng 10 giờ tao trả ra rồi, bây giờ mày không lại nhả nữa, tao biết rồi, tao sẽ làm công trách nhiệm. À, những cái hiệu pháp này tao không có bỏ mày đâu, tao sẽ tăng trưởng đó. À, cho nên gì giờ ngồi lại im lặng đi. Thì bắt đầu bây giờ nó ngồi lại im lặng, nó nghĩ ra, nó nghĩ cái chỗ mà đi hái rau đó. Bây giờ nó phải nói chú một thằng cho mấy học đạo để bước gọi chứ gì. Nó thêm vậy, cái gì cái chuyện đó nó thêm cho con đó. Được, tao sẽ hỏi xin. Thì con cũng ở trong, khi con ngồi thiền, con triển khai cái tri kiến thiện pháp con quá tốt, tại sao không triển khai? Khi con ngồi con lập thính để làm gì? À, mà con thấy cái đó lợi cái gì? Con ghi nhận rồi, tới chừng xả tiền ra, thì con gặp chú Hoàng Thành cho mới đọc phẩm đi. Tôi ra quầy dưới vườn này, tôi hái mới ra một cua đi về, tôi làm gọi. À, rồi tôi sẽ chia cho người một mớ ăn. Ngon thì được rằng tôi bữa nay tôi làm tôi có chăn nữa. Có phải không? Con thấy trong cái vấn đề đó toàn là thiện pháp giúp cho người. À không, một cái phước quá lớn không gì.
Dạ bà thầy, vậy nếu là trong thời gian mà tụi con làm bếp thì thôi, còn trong thời gian tụi con tu tập á, là buổi chiều nè, với là buổi tối, buổi khuya, rồi nhiều khi tụi con cũng có khỏi cái niệm mà ngày mai phải làm vậy, 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 thì tụi con không được việc cái niệm đó.
Không, cái niệm nó niệm tốt, không được việc. Cái niệm giúp mọi người mà phải nói đem lòng thương yêu đến mọi người thì mọi người sẽ yêu thương mình. Thì mình đem lòng thương yêu mọi người thì chưa phải cái yêu thương mình thì mình sẽ thành Phật.
Là bà thầy, mà trong lúc đó mình đang tu tập mà
thì đang tu tập thì cái đó cũng tu tập chứ. Chứ còn tu tập bây giờ cái tâm cũng còn cứ ngắt, không có niệm gì hết thì con đó là tu tập. Còn cái mà niệm đó không tu tập à. Con nghĩ con làm điều tốt đó là tu tập hơn ai hết á. Sợ con nghĩ làm điều ác hại người ta nó mới không tu tập.
Chị con nghĩ đó là con bị phóng dật đó bà thầy.
Phóng vật khá, con hiểu phóng vật khá. Bây giờ con phóng vật như thế này nè, con nhìn ra cái cây kia thấy mấy cái trái chín thôi để mình ra hái. Còn phóng vật theo mấy cái trái cây còn bỏ ra hái, đó là bị phóng vật mà dính mắt. Dính mắt hái. Còn phóng vật đó thì con thấy mấy cái cây đó, con thấy chín thôi để lát nữa mình hái, là còn thấy cái mấy chín thôi để lát nữa hái. Thì cái này phóng vật thôi chứ chưa dính mắt. Còn làm liền ở dính mắt á. À, lúc bây giờ thì mình thấm điều đó điều tốt. À, thấy những cái cây lát nữa mình há, mình đem chia cho người, cho chúng người chút một chút, ăn nhau. À, mình nói chứ như là mình tư duy, mình suy nghĩ như vậy. Chứ mình chưa có đi làm về đó. Nhưng mà nó phóng ra rồi, bắt đầu mình nghĩ là cái điều thiện, điều tốt cho mọi người. Thì nó tốt chứ sao? Tao có cần gì cái ngồi tao bất động nó chi. Mà ngồi đi làm cái chuyện sự, chuyện tốt. Con cứ làm đi rồi cái tri kiến của con càng ngày nó nghĩ tốt thì con sẽ được giải thoát.
Chàng ơi, là hôm nay bà thầy kia là con đuổi nó đi hết rồi bà thầy.
À, không đuổi đi cho nên giờ con chưa là Phật được.
Con nghĩ là bây giờ thì đâu phải ở trong bếp đâu mà mày ngồi mày tính chuyện làm đi làm nọ.
Trở thành hỏi Phật ẩm học tu kiếm rồi mà không có suy nghĩ thôi. Nếu ông suy nghĩ thì ông làm gì cũng đem pháp dạy mình. Còn đấy, thành Phật đâu cũng còn đem pháp, cũng tư duy suy nghĩ dạy chúng sanh tu vậy vậy vậy. Nhờ đó mà mình có pháp. Chứ còn cỡ suy nghĩ pháp không có pháp. À, bây giờ thầy ngồi, thầy chơi vậy. Mà nó suy nghĩ là thấy chúng bây giờ tu hành như vậy, mình phải tìm các ngày trước kia giúp cho nó. Như vậy cái suy nghĩ đó là tạp tạp. Không lẽ thầy ngồi như cột cây rồi. Mời một cây có lợi gì mà suy nghĩ đó, đó nó dùng cái tri kiến trí tuệ của nó để nó giúp đỡ cho mọi người, nó làm tốt cho xã hội, phải không? Cho nên bây giờ thầy ngồi đây mà thầy soạn, thầy đánh uy tín, thầy soạn cái những cái tập sách đạo đức làm người sống không làm của mình, của mình, những cái tập sách đó nó lợi ích cho xã hội, nó làm cho mọi người sống đạo đức. Bây giờ mình suy tư ra từng cái hành động người đó họ làm cái hành động như vậy, đó là cái đạo đức nhân quả. Như thế nào mà đem đến sự an vui cho người khác như vậy, mình giải thích cho người ta nghe, nó thấy nó hợp lý và nó đúng quá thì người ta sẽ bắt chước. Còn mình không biết, không nói ai biết đâu. Vậy thầy phải suy nghĩ chứ, là phải không suy nghĩ. Như vậy con bây giờ chưa làm Phật mà muốn giết, chết cái ông bà đó. cái trí tuệ đó là ông Hợp.
Chết thời gian là con sai nữa rồi bà Thành.
Cứ
nhiều khi con ngồi con nghĩ nói, ngày mai á bạn với chị Tư với Minh Đức làm cái này như tính món đó gì đó. Vậy là cứ gì cho nó triển khai ra luôn hả bà Thành?
Triển khai ra hết. Tốt, cái đó là cái thiện. Chứ không phải chị con làm vậy, ngày mai mình làm món ăn này mình giấu cái giờ mình ăn là đi không đâu. Xấu. Ích kỷ, mình làm cho mọi người ta ăn cho ngon thì đó là cái tốt không? Tu hành như vậy chứ.
Dạ.
Thầy nói thật sự ra con thấy như đây chú và Pháp Quang là dưới gì bữa đời hai người này cứ lụi cụi làm hoài thì nó mấy người này tu dữ lắm á. Họ vậy đó, họ làm cho mọi người, họ làm nền, làm cái này cái kia, cái ngõ ống nước rồi này kia trong họ, họ làm cho mọi người cái sự thật ra cái trí tuệ họ phải tư duy suy nghĩ tình cảm làm đó, làm cái tốt công việc, mà làm tốt công việc thì trí tuệ nó phải triển khai lúc sau lợi ích cho người ta. Chứ ông làm những cái thác này ông ở à? Không phải ông ở mình ông mà hết mấy cái thác này. Tại sao ông luôn suốt ngày ông biết ông kia cứ đi làm hoài, làm cho ai đây, nó làm gì lợi ích cho mọi người tu? Là cái đó phước bao qua được. Mấy con là nhà bếp mà mấy con không biết cái phước bao qua được. Làm cho món ăn ngon người ta ăn được không thì phước báo mình vô lượng. Nói gì mà phước báo vô lượng thì mình giải thoát chứ sao. Thế nào mình đâu có cầu mà tôi phải sanh như đây nhà giàu, có tiền, có bạc, có nhiều đâu, tôi không cần. Mà tôi chỉ cần cái phước giải thoát. Thì bao nhiêu cái chuyện con làm lợi ích cho người ta, nó gom lại để tạo thành một cái phước giải thoát cho con. Một ngày nào đó con thấy bây giờ tới cái giai đoạn mà mình hết cái duyên rồi thì nó ngồi lại nó mất nặng, phải tu làm lợi ích cho mọi người nó mất nặng. Con có cầu danh không? Có làm để cho người ta khen con không? Chứ cái mấy nhà kia họ làm từ thiện họ cầu danh lắm, họ bỏ tiền ra chứ nó ông A quê này chứ bỏ tiền ra không làm từ thiện nữa, đó là cầu danh. Còn mình đây mình làm có cầu danh không? Con có làm cho quý thầy được khen con làm giỏi không? Họ đã có khen. Cho nên vì vậy mà mình thấy mình làm có nghĩa là mình làm vì cái an vui gì cho mọi người thôi, đem lại cái sự hạnh phúc an vui cho người khác thì như vậy là thầy vô. Ví dụ như bây giờ thầy nói như bây giờ cháu Trang ở đây thầy thấy làm vậy là tu rồi, còn gì nữa? Thì đó này kia nó trong đầu óc đâu có nghĩ nữa, phải chi tiền mà mua gạch, mua đá chi mang tất cả ai cũng gọi hết, làm hết giải quyết hết, đem về các nhà cho mọi người ở tù. Theo mẹ vừa nó cất nhà ở mình đó, hai hoặc là nó cất để nhà nữa nó làm hiệu trưởng, đâu có điều đó, nó đâu có cầu quá. Tôi đi mong tôi làm cái xong hết rồi, mọi người vào tu thì tôi cũng vô thất ngồi mình chờ. Thế chuyện đó là giải thoát chứ tôi có danh có lợi gì đâu, đâu có làm ông lớn bà lớn nào đâu. Ở đây thầy thấy thầy có tổ chức ăn thầy gia hạn hai thầy để tiếp khác vào đó, chứ cái gì cũng bắt thầy, bắt thầy mau chết quá có phải không? Còn đây không, còn bên nữ mấy con có gì thì hỏi cô ta đỡ giùm thầy, chứ cái gì cũng hỏi thầy chắc thì chết luôn xuống rồi. Thầy biết rằng mấy con không gặp thầy thôi, gặp thầy thì chắc thầy luôn. Bởi vì thầy vui vẻ thì cái từ trường thầy mới vui chứ sao. Chứ thầy có khóc bao giờ đâu, chứ gặp mấy ông mà khóc rồi mấy con thấy chưa vô tới nhà mà nghe rồi rầu rĩ rồi. Sao cái không khí này nó ngột ngạt quá, nghe nó buồn khổ quá. Còn mấy con bước vô cửa đây rồi thấy hành hoàng quá, thấy không? Cứ ngồi đây mà mong thầy bước ra, có phải không? Thì thầy bước ra thì con hoàng hoàng. Như vậy là rõ ràng là ở đây có một ngày vui chứ. Ở đây cười không, không có ai, không có người nào khóc. Và ví dụ như người này mà cái ý kiến này, người cái ý kiến kia mà cãi cọ thì nó tu mà sao phải như vậy. Thì tôi dừng lại, không cãi. Nghe còn nói tu ai? Thấy không? Người ta nói đúng mình nghe mà không đúng không? Có gì đâu mà cãi. Cái hay là cái chỗ này, tại vì mình không có hơn ai hết à. Mình đem cái ý kiến mình ra, mà mình thấy cái ý kiến mình bị người ta bắt vui vẻ chấp nhận.
Yeah.
Mình đâu có thầy ai đâu mà chấp nhận. Rồi vậy thì cứ làm, chừng nào hư rồi sửa lại chứ có gì. Không có gì thôi, có gì đâu. Thì của mình sửa nhau chứ có gì đâu mà mình phải cả họ. Cho nên theo thầy kiến nghĩ tu theo Phật chứ là dễ quá. Thở mà tu theo bà đạo phải lên rừng núi điện bùa điện chú thì chắc ngày mai. Còn tôi đeo bạch ngồi để cười, không có gì hết, ai chịu giận, ai làm gì cũng giận, cho ăn dở, ăn dở, cho ăn muối, muối, cho ăn gì cũng được, miễn ngày có bữa được rồi. Mình đâu cần, đâu có tha cầu, chỉ cái sự ăn uống đâu. Không, còn bây giờ mới còn làm dở quá, sao mà dọn cho hòa thượng ăn vậy, chết rồi. Thì cái này tại không đúng, hòa thượng cũng như mấy con cái bộ hòa thượng không, ngồi đứng cao gì sao gọi là tưởng. Nãy giờ mấy con thấy thầy cũng ngồi cao không? Ngồi như biết con thì như vậy đâu có thưởng phải không, mình đã cho nên gì vậy con, sao thầy vậy trên đường nói người nào thì sáng tôi làm thêm thầy ăn chưa được. Thì thật ra mấy con sáng làm thêm cho thầy ăn được đúng, mấy con có tâm tốt nhưng mà thầy cũng chia ra chứ, tối còn thế là mấy con nhớ cái này đó, cái món ăn này thầy thường hay ăn cái này hơn là những rau cải mà canh rau mà chỉ để canh đó. Bởi vì tình thẳng là nó lá cây trên rừng rồi giờ thấy cái hậu ứng lắm. Họ mấy con ăn lá cây rừng rồi sau đó mấy con thấy sao mấy con cũng ghê. Cho nên giờ làm món ăn mấy con đừng có nghĩ làm cái thầy có nói vậy đâu. À, giờ làm cho thầy ăn đó. Thì mình làm một rổ vậy nè, chia rừng muốn hết. Đó, thì như vậy là thầy ăn rồi. Thế còn mấy con làm riêng cho thầy. Thầy thấy, nghe nói làm riêng thầy ăn thì thấy, ăn ăn vô. Nó không ngon chút nào hết. Mình ăn mà mấy đứa kia không có ăn, không biết dở ngon biết, nhưng mà mình ăn riêng nó không có ăn thiệt. Còn mấy con chia đều hết, thầy cũng vậy, mấy con cũng vậy hết. Ở bên kia mấy con ăn vậy, thầy ăn vậy, tức là mình san sẻ bình đẳng trong cuộc sống của mình, nó giải thoát ở tâm trạng đó. Có phải chung chứa không ở đâu đấy, ở đây bình đẳng. À bây giờ thí dụ, như mấy con này thấy thầy mặc áo nâu này, thầy đâu dám mặc áo vàng, bởi vì là áo vàng mà ông lớn rồi, mình không dám mặc luôn. Cho nên mặc áo nào, còn mấy con mặc áo tu sĩ rồi vậy tốt được thôi. À, bây giờ mấy con mặc vậy là quá quý rồi. Còn ví dụ thầy mặc áo nâu này kia, nó cũng là tu sĩ thôi, bình thường thôi. Mấy ông già mặc áo vậy, lỡ có lắm dính dơ được cũng sao? Còn mấy con phải giặt gì thì sẽ con mới được cho mà dơ, người ta cười. Già thì nhiều khi nó lụm cụm, nó té, đất dính mình phủi mà áo vậy, nó phủi rồi nó sạch. Thế còn của con dính bùn đất thì con được đâu, phải không? Cho nên vì vậy mà theo thầy cứ nghĩ già cứ mặc áo này đi, còn trẻ là mặc áo lam đi, à, thôi được rồi. Còn người nào có như chú Hoàng là muốn làm già mặc áo già thầy, già tốt chút có sao đâu. Thôi vậy, đây chỉ ở đây chỉ có hai cái loại áo. Ở đây không có ai làm hòa thượng, cho nên không có mặc áo dài. Các con đấy không bao giờ mà thầy đi đâu thì mặc áo dài nữa. Trừ ra bây giờ đi họp với giáo hội, mấy ông hòa thượng mặc áo dài mà thầy cũng mặc áo dài, thì nó khỏi coi nó lộn chỏi quá đi. Thầy ngồi lên màn chứng minh, mà bao nhiêu người mặc áo dài có không thầy mặc áo đâu. Thì họ ngại quá, cho nên gì, thầy cũng có, họ cũng đều như cho thầy. Chứ sao cái ao hôn thì đi giữ ở trên Tây Ninh á. À dưới này thầy Đại Diện. Thì ông thầy Võ Đại Diện á, ông thấy thầy mặc áo nâu, về thầy mặc thầy đi có cái áo thầy đâu có đem đi giáo gì đâu. Ông xách cái áo ông lại, xin có dùng thầy. Thầy biết, mấy ông thấy thầy ngồi lỗ chỗ còn được. Thì do đó mới cúng dường này, thôi được rồi, thầy mặc như cho nó đồng phục với nhau chứ. Thì do đó bình thường thôi. Chứ còn thật sự ra thầy thấy cái áo nâu này đi nó sạch sẽ mà nó gọn gàng lắm. Nó có tỏ vẻ như mình hòa thượng nó ngồi này. Hòa thượng làm chi ngồi cao hữu cho té cũng khổ. Cho nên thầy muốn là hòa thượng chứ nào hết. Ai cũng gọi hòa thượng thì gọi. Chứ thật ra thì giáo hội Thánh Phong ở trong tỉnh Tây Ninh, thầy với thầy Châu là hai người làm hòa thượng dưới một người nữa, tức là thầy Quy Khai. Ba người được đưa tên về giáo hội cho giáo hội Tấn Phong làm hòa thượng. Nhưng mà thầy thấy hòa thượng có ngày các hòa thượng rớt. Không có được, cứ nâng cao ông ngồi lên thì cũng được. Mà thật sự ra, cho nên cái kỳ mà đi dự đại hội Phật giáo ở Hà Nội, ai cũng lết cái ghế ngồi hòa thượng hết. Thầy trèo cái ghế của cư sĩ ngồi được, sau rút ở sau. Vậy chứ mà mấy ổng cái chuyện mà nói chuyện là cũng lâu như thầy đó. Thầy nói để ngồi đi, nó phản phát ngồi đó nó mệt lắm. Đó, mình tìm cái chỗ mà nó yên tĩnh, nó phản phát, còn cái chỗ mà người ta dân ở, người ta tập trung nó, nó mệt chứ không có gì. Cho nên đối với thầy thể leo không có gì hết. Các con tu hành như thầy, danh không có mà lợi không có. Ai kêu mình cái gì lớn lớn hơn chút thì lo. Cho nên ở đây bây giờ tất cả những cái điều kiện cần thiết đối mặt với chính quyền thì ở đây có Trang hoặc là chú Mật Hạnh hoặc là ở trong đó của Úc ai tiếp xúc với chính quyền. Còn thôi thôi, tiếp xúc chính quyền mệt lắm, không đi xuống. Nói thầy già là để nghỉ ngơi. Có vậy thôi, được rồi. Cho nên thầy không bao giờ muốn tiếp mấy người đó. Thậm chí như mấy con thầy cứ theo dõi tình trạng tu. Người nào mà tu được thì lúc thì gọi vô rồi thầy mới dạy từng chút chút. Mà tu không được để cái con nó cồn suốt cuộc đời. Chứ sao? Tại
thầy biết chịu tu.
Dạ tôi con cũng không được tu lắm đấy chứ.
Được tu thì phải tu chứ. Ai chữ hướng dẫn cửa đỏ đàng. Mình lo chuyện khởi nghĩ đi tìm rau cải rồi đi làm cho chúng ăn cho món thì thầy theo dõi mấy người đi rồi rút đi. Còn mấy người mà có gì làm nấy, có thôi cũng làm thì cứ lo lúc lúc bên pháp mà tu cái nhiệm vụ mình làm trọn thì tức là trí tuệ mình có, mà mình cứ lo nghĩ cái chuyện khác thì mấy người đi tu tập thì không thể rút mấy người đó để họ làm mấy quà. Có phải không? Cái sao đó là lẽ đương nhiên nè, chứ bây giờ có rút vô tu cũng được.
Tức là hôm nay em nghĩ sai, ngồi trong thất em nói em không cho em khỏi nghĩ mấy cái chuyện trong bếp, chuyện nào ở bếp mới được nghĩ bếp, còn giờ thì trong thất thì nghĩ chuyện khác chứ không được trong bếp.
Bởi vì nó cái đó không được, nó chỉ
không có sai nữa,
không có luyện rèn luyện cái chi kiến. Người ta nói rèn luyện chi kiến giải thoát chứ, bởi vì trí tuệ mà. Con rèn luyện là cái trí tuệ con cùng nhục rồi, làm sao gọi là đạo Phật? Đạo Phật gọi là đạo trí tuệ chứ không phải đạo ngồi cũng như cục đá. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu rồi á, thì người nào cũng cố gắng sử dụng cái sự hiểu biết của mình nó mở rộng ra để nó đem lại sự bình an cho bản thân mình và mọi người. Thì đó là hay. Đó là tu đúng con đường của đạo Phật. Bởi vì thầy dạy là có lợi ích cho mình mà cho người, thì như vậy là mới đạo Phật. Mà dạy cho cá nhân của mình cứ ngồi cứ khóc đó mà ngồi diêm đó thôi rồi. Cái người này bởi vì thầy chuyện này ngồi lúc bữa nay địch đạp trồng nước điên cái đầu, bây giờ không biết đường nào mà tu á, hồi nào cứ ngồi ức chế ý thức rồi bây giờ đâu có biết đường đâu tu. Thầy bảo đọc cái bài thầy kỹ lại coi tu chỗ nào, nó đem cả cái trí tuệ của người ta, ta mới làm chủ được sự sống chết của người ta chứ. Mình không đem cái trí tuệ của mình gò bó nó lợi, không có cho nó hoạt động gì hết, mình trở thành ngu ngơ còn gì. Ngồi đó mà một tới một lui cũng không muốn làm chủ được, như vậy cũng biết được đâu. Thì mấy con ngồi đây một mình, mấy con cứ ngồi một mình mà ráng gò mà có ý thức đừng khởi nghĩ, thì lẽ ra nó không khởi nghĩ thì nó phải ngủ chứ sao. Mấy con ngủ mấy con có nghĩ không? Mấy con thấy rõ ràng là cái người ngủ họ có nghĩ không? Mà cái người suy tư này kia họ có ngủ không? Mà ngủ là mê ngu chi. Mà mấy người vô thất cứ lo nó để con khởi nghĩ thì mấy người đó uống trí với nó mà. Bây giờ họ ngồi đó họ tỉnh vậy chứ họ không khởi niệm gì hết, hoàn toàn cái chừng người ta hỏi ra không biết gì hết, trí tuệ đâu còn có nữa mình biết. Mấy con thấy chưa? Còn cái người ta bén nhạy, người ta rèn luyện cái trí kiến, người ta mỗi niệm điều mỗi cái người ta hiểu hết, cho nên thầy nói cái gì cho tôi hiểu hết, cho nên làm bài trúng. Còn mấy con làm bài thật là tại không mỗi trẻ đi tiếp, cho nên đi tiếp của mấy con cùng nhục rồi, cũng có trí cũng có cái đầu như người ta, mà giờ mình không hiểu còn ta hiểu, mình hiểu theo kiểu của mình ngồi thất núng núng cái này thì cái này thì sao mà tôi về tôi cái gì thầy kia tôi thật đúng làm mọi công việc mà ai chữ ai nói gì không cãi cọ vui vẻ đó là tu á. Mà bây giờ cái tâm mình nó vui vẻ, nó thanh thản, an lạc, bất động, không ai làm động mình. Thì cái trạng thái bất động đó đó, nó sẽ giúp đỡ cho mình vào một cái vị trí
nó sẽ tự đưa mình đi dạy chứ. Tại vì mình người tốt quá, nó sẽ đưa mình đến cái vị trí. Cái vị trí đó là vị trí gần mình thôi. Để làm gì? Để thì giúp đỡ mình, nhắc nhở. À bây giờ được ở đây yên ổn rồi ha, nỗ lực của mình vậy. Thì già lâu tiến đạo. Có gì đâu, tiến đạo nó rất dễ phải không? Thay vì bây giờ mình làm chủ được cái tâm mình, ai chửi cũng dạy ngày kia, đó là mình có được cái tiếng mình giải thoát này. Mà mình giải thoát thì mình vui vẻ, mình đâu có buồn rầu gì đâu. Cho nên cái thân của mình lúc nào cũng khỏe khoắn, không có gì hết. Tức là làm chủ cái già của nó được, cái thân của mình được. Mà làm chủ được cái tâm, làm chủ được cái thân. Rồi bây giờ bệnh đau mình cắt ý nó đi rồi, tức là làm chủ mình. Còn bây giờ cái chuyện đó mình bỏ tình chỉ thở nằm xuống chết đi. Nó làm xuống cái nó không thở nữa nó chết. Thì như vậy là mình đủ bốn chỗ nằm xuống trên già mình chết rồi. Được nào nó có gì đâu. Thì mấy con cứ tu theo thầy. Mai mốt mấy con bảo tỉnh chỉ hơi thở thử rồi có tỉnh chỉ được không? Đừng nín nha. Tỉnh chỉ rồi bắt tập nín thì không được. Để tự nhiên con nó có không thở thôi. Mà thấy mình bảo tỉnh chỉ hơi thở nín nằm xuống chết nha. À bắt đầu mình nằm co ba lên vậy. Thế mình nghe nó không hơi thở nó không thở. Đừng có nghĩ nó không thở là chết, nó không chết đâu. Nó nhập tứ thiền đó. Chứ nó không có chết đâu. Chúng nghe sợ đợi thôi, giờ nó sợ chậm chậm đi. Chắc có lẽ được mình sắp chịu chết rồi. Rồi để thở lại chứ cũng chết đi. Cái này cũng được. Mình thử mà, thử lỡ có chết thôi. Lúc bây giờ là cái tâm mới còn bất động, không có sợ chết. Cái tâm mà còn lo sợ chết thì thôi đừng nói chuyện cứ thiền nổi. Cho nên thầy nói như vậy rồi có nghĩa là qua cái kinh nghiệm bản thân của mình biết, mình dặn lại. Mấy con mà tu tới đó đầu mấy con bảo tình viên hơi thở ngưng. Cái mấy con nằm xuống mấy con lắng nghe qua hơi thở mình ngưng. Thấy nó thở sẽ chậm quá mà nhẹ lần dường như muốn nhứt, nó thở ra mà nó không lý luôn nữa. Được rồi, như vậy là mình muốn ngưng thở rồi. Nó thở ra cái cười mà thấy nó không có thở vô được, đó là mình ngưng tình chỉ hơi thở. Mà mình lúc bây giờ mình vẫn biết rồi đó, thì đó là mình nhập tứ thiền chứ đâu phải tứ thiền mà nhập vô không biết gì đâu. Ở ngoài hài la lối diện biết hết nghe hết, mà ở đây mình cũng đỡ.
Mình chưa có tứ thần túc mà
anh bất động là nó có tứ thần túc, con mới bảo nó mới nghe đó, chứ còn không mà không có tứ thần túc thì con bảo nó làm sao nó nghe, nó tình chỉ thôi đổi được. Chứ dụ khi không bây giờ con bảo đó nó không nghe con là thì con phải có tứ thần túc định như ý túc đó, con mới bảo nó tình chỉ nó thở, nó mới tình chỉ được. Mà con có rồi thì nó phải có bốn tứ thần túc thành. Để khi mà con thử nó con bảo tình chỉ nó thở mà thấy nó họ chậm chậm nhẹ nhẹ ngưng lại, mà mình vẫn biết tất cả những chim kêu dế gái cái gì hoài mình cũng nghe hết. Sao nó nín thở mà nó nghe được vậy? Thì chắc chắn là nó nhập định. Là mình biết mình đang nhập định rồi. Thì như vậy là rõ ràng là mình biết thôi bây giờ mình thở trở lại đi, mình tắt ý thôi, cái bắt đầu nó nhẹ 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 nó thở lại, đó là mình biết nó thở lại. Thay bắt đầu mình đứng dậy mình đi. Được rồi, bây giờ ta thử nha. À, về quá khứ đó. Thì bây giờ nó về quá khứ, mình nhìn lại cái thời quá khứ của mày hồi còn bé. Cha mẹ sinh mày ra coi mày té mấy lần, bà chăm sóc mày không té mấy lần. Thì nó hiện ra ngay cái tâm con thấy con té mấy lần, mỗi lần nó dập đầu như thế nào, bà phải chích dầu sai dầu là như vậy là chuyện quá khứ của mình biết rõ. Thì chắc chắn là mình muốn biết chuyện quá khứ của ai cũng biết rõ. Đó là đầy tâm minh rồi. Hai con có đủ rồi. Định hồi nãy là con nằm xuống tỉnh chỉ hơi thở đó, định đi túc. Bây giờ mình thử cái trí tuệ của mình có không? Mà có tệ tâm minh thì tức là mình nhìn lại quá khứ của mình có không? Rồi mình về nhìn về tương lai. Tương lai từ đây cho đến khi mình chết, nó bao nhiêu cái nhân quả nó phải ra. Thì nó thấy rõ ràng nó thì biết là mình có tệ tâm minh. Tu hành là cũng phải biết vậy chứ. Nhưng mà biết chứ không đi ra là thầy bỏ. Nhất định là ai nói gì tôi cũng bỏ. Trời. Bây giờ có bỏ bao nhiêu tiền con không muốn làm sao mà dụ dỗ tôi là thầy bỏ được hả? Tôi cũng làm.
Đó.
Cho nên trong cái vấn đề tu tập, mấy con có những điều kiện để mình trách nhiệm sự tu tập của mình. Mà cái trách nhiệm đầu tiên là mình thấy mọi ác pháp đến với mình thẳng nhiên, không còn lo nghĩ người này nói về người khác. Buồn lo. Chuyện của người ta làm ác thì nhân quả ta phải chịu, không mới gì mình xen vô làm gì, không phải không? Mấy con đâu có còn lo gì mà đâu có lo cái chuyện nhân quả của người ta. Còn ngày người ta nói vậy cái phiền não này lo rầu cái người đã xấu này, kia là nó xấu mà cái này cái kia nó nói gì mà ăn hết. Còn mà xấu tốt thì mình biết mà chẳng ăn hết, cứ nói gì đó. Họ muốn nói mình gì đó họ nói kệ. Cũng như thầy giờ họ nói ba bốn con, trời đất ơi tu bốn tám tuổi lên trên núi tu rồi về tiếp tục tu hành không bây giờ ba bốn con ai đi đâu được ba bốn con này đâu. Người ta muốn nói sao cũng được hết, cái đó gì cái chuyện đó, cho nên vì vậy mình không có lo lắng cái vấn đề người ta nói. Người ta muốn nói sao cũng được hết, mặt mình không lọ, bây giờ mình làm sao mình nhìn cái mặt mình được, không biết cái mặt mình có lọ là thì lọ lọ kệ thú gì chứ bộ lọ chết sầm cho. Thế nên mình đừng có nghĩ nghe người ta nói mặt mình có lọ cái đi xét lấy kiến soi thì cái đó mình dở bị động rồi. Nên là không có cần soi kiến thôi gì á, cứ để gì chờ nó lọ gì nó lọ kệ chứ tôi làm bếp cho mấy người ăn thì cứ phải lọ thôi. Mà bây giờ cái lò mà nấu củi thì nó phải có lọ chứ phải nấu ga thì nó đỡ. Mai mốt mấy con nấu củi thì biết cái mặt thì nó vô nấu rồi đi ra cái mặt nó lọ lem với ông chứ ở muốn làm sao mà chạy rồi lỡ mà nó ngứa vào vậy cái máy làm như cột không vô bếp thì phải vậy thôi chứ mấy con làm sao mà tránh khỏi. Mà mình đâu có quan tâm gì cái đẹp cái xấu nữa, có lo lắng gì. Còn ở ra chút thì rồi kiếm đi soi coi cái mặt mình đẹp. Trời đất ơi, mai mốt nó chết nó thành cục đất, nó đẹp cái gì nè. Còn bộ cái thân của mình là bất tịnh, hôi vú. Ba bữa không tắm, ngồi rầm, tôi sợ muốn chết. Thật sự ra thầy nói, đúng là không phải dạy mình hay, để đối trị với cái tập dục của mình, thân bất tịnh. Mình quán đi, rồi mình tư duy đi. Thì mình nhàm chán nó đến cái mức độ mình cái thân của mình bây giờ còn chỉ còn sử dụng để giữ được cái tâm bất động để cuối cùng là dù sự sống chết của mình thôi chứ còn cái gì nữa đối với thân này có giá trị gì vậy chứ mà họ là chúng trời mắt mình chạm đến bản ngã người ta đâu có thể về. Cho nên cái con nhớ kỹ phải nỗ lực thôi, ai nói gì mà mình buồn vậy. Nhưng mà cái gì không hiểu thì phải tôi hỏi kỹ đó, thì bạn kiếm cái năm câu hỏi của thầy đưa ra thì hầu hết là thầy thấy con tu làm bài dở rồi thì thôi hết dám chấm rồi đó. Con hỏi bao nhiêu mà nó làm ba bốn tờ giấy thôi đặt cho hết, không biết con tu kiểu nào mà nhức quá trời. Thì thấy nội mà lại thấy cái sách giấy mấy con mà làm bài mà nộp rồi đó, con nó hơi một phò làm luôn nhá.
Như vậy như bây giờ chúng con tu ở trong bếp thì chúng con cứ cố gắng làm mà tất cả mọi việc cho thật tốt, sau đấy còn các thời khóa khác thì chúng con ngủ chơi và phá hư thần.
Đúng vậy mà, ngồi chơi thấy buồn ngủ quan trọng thôi, còn làm công việc tốt ai nói gì nói không buồn vậy người bạn hết. Có nhiều đó thật, mấy con trong giai đoạn này mấy con tu đừng tu nhiều nữa, tu nhiều rú đèn rồi đi lạc đường. Bởi vì cái tâm mình nó chưa xả, nó chưa xả mà mình nỗ lực mình tu cao hơn một chút là bị ức chế. Cho nên trong cái giai đoạn này các con cứ tu ngay cái công việc của mình làm để dùng cái ý kiến của mình xả cái tâm mình thanh thản, thì ngay đó là thật thoát rồi. Mình làm hết cái nhiệm vụ của mình chứ đừng nghĩ rằng mình có cái duyên mình giàu trong cái nhà bếp hoặc là giàu cái khu vực nào đó thì cái duyên của mình nó là có cái nhân duyên, làm hết tức là trả hết cái nhân quả, cái nhân quả làm hết là trả hết nhân quả, mà trả hết nhân quả thì mình thấy vậy, mà mình làm mình vui vẻ đó là mình chuyển đổi nhân quả. Nhân quả nó làm cho mình buộc bực mình phiền não này kia nọ thứ, mà mình vừa là trả nhân quả làm công việc để trả nhân quả mà vui vẻ thì đó là mình đã thay đổi nhân quả. Cũng khỏe quá, đạo Phật mà đâu có nhân quả nào chi phối được đâu. Cho nên cái người biết đạo Phật rồi thì cái người đó không có nhân quả nào mà làm khổ được, lúc nào cũng nụ cười trên môi.
Vì là ngày mai cái bếp có nụ cười không? Vì trong tay là cái bếp cười không?
Cái như thế mà tức là khi chúng như vậy vừa rồi thì con đọc 5 cái câu ấy, thì con thấy là có những cái ví dụ như nếu mà chúng con tu như thế xong thì lúc tối mà nhiều lúc là chúng con có những cái niệm đang xong mà chúng con không nhận ra được cái trạng thái như niệm không niệm không ác, cái trạng thái tâm bất động mà con không nhận ra được nó.
Thì con thấy bây giờ trong cái 5 cái câu đó nó là một pháp để tu chứ không phải 5 câu là 5 pháp tu đâu nha. Đoàn kết nhau một như một cái lưới đó, 5 cái câu mà thầy trả lời đó. Bởi vậy thầy cho mấy con làm cái bài đó để thấy được cái sự tu tập của mình, mà giờ không thấy được thì phải lấy 5 cái câu trả lời của thầy đó làm một cái pháp tu tập, chứ không phải là mỗi câu là một pháp tu đâu. Nó đoàn kết nhau trong đó đó, cho nên khi mà nó như vậy là thì con phải tập tỉnh táo ra lại để dùng cái tri kiến mình, bởi vì mình lờ mờ, nó không rõ, nó không sáng suốt nhận ra được đó, quán xét không được đó. Thì con cứ tập đi kinh hành rất tỉnh rồi bắt đầu tập đi kinh hành rồi tỉnh rồi bắt đầu ngồi lại nó ra rồi đó, mình phải động thân. Nó lờ mờ là nó thiếu tỉnh giác rồi, nó không rõ một cái điều gì đó thì nó thiếu là, còn không thì con phải dùng cái định niệm hơi thở an tịnh tâm hành, tôi hít tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi hít tôi thở ra, tôi hít vô thở ra để chú ý hơi thở cho rõ. Nó không phải là cái pháp đó để tu tập cho mình tiến đạo, mà cái pháp để giúp cho mình tỉnh táo. Mà khi tỉnh táo rồi thì không có tu tập cái pháp này nữa, hoặc cứ cho mà tu 1 giờ, 2 giờ bắt buộc phải tu có định kỳ như vậy. Thời quá vậy thì sai, áp dụng nó trong khi cái tâm mê mờ, nó không có quán xét được cái niệm mình nhận qua thì mình sử dụng nó. Thì trong khi nó dụng nó vô lại, nó tỉnh táo trong một cái đối tượng của nó, thì khi mà nó nghĩ thì nó sáng ra liền, nó yên tĩnh thì nó sáng rồi. Còn về giữ tâm bất động thì mấy con không đủ sức, không đủ sức để giữ tâm bất động, buộc mình phải nương vào hơi thở để vươn nó vào đó. Nó chỉ còn duy nhất mà nó không bị tán loạn, cái tâm không bị phân ra miệng này miệng kia nữa, mà nó chỉ còn biết công việc hơi thở. Do đó sau khi chừng 5 phút và 10 phút cao lắm là 30 phút chứ không phải hơn, xả ra bắt đầu nó tháng xuống rồi. Định thì tệ mà, nó im lặng thì nó phải tệ chứ sao. Còn tại vì mình lăn xăng thì nó không tệ. Mà cũng như con suy nghĩ nè, cái này cái nọ kia, thì cái trí nó không có sáng này bằng đâu. Muốn cho sáng xuống cái điều gì đó thì bắt đầu vươn vào hơi thở tầm 10 phút 5 phút thôi, xả ra bắt đầu đem cái đề tài đó là quán thì nó tán ra chứ không có gì đâu. Mình không phải tu cái đó để mà làm chủ đâu, mà tại vì cái tâm mình nó loạn rồi đó, bắt buộc nó gom lại rồi nó phân ra thì nó sáng luôn. Còn bắt đầu mình cứ gom nó hoài thì nó lại mù mờ ức chế. Cho nên biết sử dụng thì nó biết áp dụng, biết sử dụng thì nó trở thành lợi ích cho mình, mà không biết thì nó không lợi ích. Cho nên hở hở ra mấy con tu một cái gì mà cứ tu hoài nó là sao? Bây giờ con không cần thì nghe mấy con đi thế nào, mà thấy nó thật tỉnh táo rồi thì không đi nữa, chứ không đi. Mà giờ mình xét mình thấy cái giờ này nó cứ nó bị không cần thì nghe hoài, thì trong cái giờ đó phải đi suốt. Nghĩa là có thể nói là bây giờ trong khi mình chưa tỉnh táo mình còn bị không cần thì nghe nhiều, thì mấy con tập là mấy con phải từng lần lượt mấy con tăng dần lên đi suốt đi. Bữa nay mình quyết định là cho nó tu tập trong mấy giờ, ví dụ như từ 7 giờ này cho đến 10 giờ. Rồi mấy con tập một tuần lễ rồi á, thì sau cái một tuần lễ trong cái giờ đó, trước trong 3 tiếng hồ đó đi kinh hành. Sau một tuần lễ tăng lên 4 giờ đi kinh hành, đi thanh niệm liên tục để cho tỉnh. Rồi bắt đầu 5 giờ rồi 6 giờ, nghĩa là luôn suốt đêm mà. Như vậy là tu tập để tăng cái sức tỉnh mình được. Bằng cách là mình đi, mình biết, mình bước đi, và mình thấy nó lờ mờ, thì vừa dùng cái pháp tác ý, cái thân hành của mình, để cho nó sức tập trung cao hơn ở trên cái chỗ bước đi và thân hành của mình. Mà và tập như vậy để tập cho mình cái sức tỉnh. Mà khi tỉnh rồi thì không cần tập nữa. Áp dụng vào cái tri kiến giải thoát, bởi vì nó tỉnh rồi thì cái tri kiến nó sáng suốt lắm. Cho nên mình áp dụng vào để xả tâm, tâm nó giải thoát, nó bất động bao nhiêu thì nó lại sáng suốt hơn bao nhiêu. Bởi vì đi vào con đường mà tu định của đạo Phật thì được giải thoát chứ không phải ích kỷ thôi. Mà vì cái tâm mình bị nó loạn hoặc vì cái tâm mình nó còn mơ mà gom lại cho nó nghỉ rồi bắt đầu xả ra thì nó cũng như mình nghỉ thì mình khỏe rồi, cũng như bây giờ mấy con cút đất rồi mấy con thấy mệt nên mấy con ngồi nghỉ à, bắt đầu nghỉ xong rồi mình thấy khỏe khoắn mình ra cút rồi mình thấy cút khỏe, có phải không? Chứ mấy con cút hoài mấy con cút thấy mệt chết được, cho nên cút còn hơi rồi mình thấy mỏi tay thấy mệt rồi nghỉ vô con cây ngồi nghỉ. Nghĩ một hơi sức khỏe là ra cuốc rồi, sức khỏe, cuốc mổ, cuốc nghe sâu mà mạnh mẽ nữa. Đó, đó là cách thức mình thấy rõ, một bác nông dân người ta còn biết vậy. Còn mình là người tu, mình cũng phải biết cách chứ, biết cách sử dụng được cái tri kiến của mình chứ. Mình rèn luyện nó cho nó có nghĩ, có ngơi, có sáng suốt của nó chứ. Chứ đâu phải là bắt luôn luôn, làm cho nó mệt nhọc nó thì tài. Cho nên mấy con mà tu tập mà gò bó cứ nỗ lực tu hoài thì mấy con chết rồi, mấy con tu sai. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu hết chưa? Vậy là thử rồi.
Cái này nó con hơi bị tích chế hơi thở ấy. Tức là con này như bây giờ, như là trước thì con hơi bị căng ở trên trán thì cô Trang cố bảo là mình không tập trung nhiều bằng, không tập trung nhiều bằng số nữa thì nó cũng bớt đi mà. Nhưng bây giờ thì con nó hơi căng hai bên thái dương thì khoảng tập trung là hoặc là con nghĩ hoặc là con nghĩ có thể là do mình nghĩ quá nhiều hoặc là nó tức là mình nghĩ
à coi như là khi mà mình gom rồi bắt đầu tư duy suy nghĩ nó cũng mệt nữa con, cái gì mình làm giới vừa cái sức của mình thôi à, trong khi cái tri kiến của con đừng có con cũng suy nghĩ trên cái ác và cái thiện, suy nghĩ cái ác để ngăn gì vậy mà suy nghĩ cái thiện để tăng trưởng nó lên. Mà giờ cái đầu óc của mình suy nghĩ một hơi mình nghe nặng thì xả nghĩ ra gì à, xả nghĩ nó không còn nặng nữa thì bắt đầu mình trở vào mình mới tư duy lại. Chứ không được mà trong khi đó mà ép nó phải làm trong khi nó mệt mỏi thì không được. Mà trong khi con bị tập trung như vậy nó hồi nào tới giờ tôi không biết đó, con bị tập trung vậy nó là bị vuông tâm, nó làm mỏi cái đầu của con, nó làm căng đó. Mà bây giờ khi mà con sử dụng cái tri kiến của con để con tư duy thì nó khi mà tư duy nghĩ một cái đề tài nào đó thì coi như nó phải gom vào cái đề tài gì thì nó cũng căng cái đầu con. Cho nên vì vậy đó thì con chỉ trong bây giờ coi như nó thành bệnh của cái thân con rồi thì con chỉ tư duy đừng để đến đầu mà nó căng à, còn tư duy cái đó chút con biết là cái thân mình nếu mà tư duy thêm nữa thì nó sẽ bị, thì con sẽ tư duy cái đề tài nào đó ở đó con dừng lại, rồi một lúc nữa con bắt đầu trở lại con tư duy cái đề tài đó lại thì bắt đầu thử sự cái chỗ mà con nghĩ con tư duy cả. Cứ như vậy con tiếp tục con cực hơn người ta, còn người ta bây giờ tư duy suốt một quãng dài mà người ta không có gì hết là tại cái đầu người ta không bị căng à, khi căng rồi mình phải biết để đem lại cái sự bình an cho nó mà. Sau đó từ lần lượt rồi nó sẽ nhờ cái sự tư duy của con nó không bị vương tâm như trước nữa. Bây giờ con đừng có tập về hơi thở gì cái gì vương tâm nữa, con xả cái đi. Bây giờ đó thì con chỉ còn cái tư duy vừa với cái sức của mình thôi. Quá thì vì nó vương vào cái đề tài tư duy nó cũng bị căng. Anh con chỉ quán xét về cái đề tài đó để mà xả cái ác pháp hoặc là tăng trưởng cái thiện pháp. Khi tăng trưởng nó chưa xong nhưng mà của con thì phải nghĩ. Còn người ta tăng trưởng nó chưa xong thì người ta tiếp tục người ta tăng trưởng vì người ta không có cái căn đạo thì người ta tăng trưởng người ta theo đó, mà tới khi mà cái đề tài đó người ta hoàn tất xong thì người ta nghĩ thì cho nên vậy mấy con thấy tu tập bây giờ mình đưa một cái đề tài ra để mình tư duy quán xét hoàn toàn ở trên thiện để tăng trưởng cái thiện pháp đó thì mấy con quán xét đến tận cùng đem đến cái sự lợi ích cho mọi người thì mình thấy rất là an vui rồi thì mình ngừng. Cũng như bây giờ con nghĩ là bây giờ ra hay rau này rồi xin đậu phẩm của chú Mật Hạnh nè rồi đâm nè làm gói nè bằng cách này kia rồi bây giờ đó mình phải đến quán mình mua chanh mua ớt mua gì đó để về làm miếng gói này hôm nay để phân phát, mà sau khi mình nghĩ trong đầu mình phân phát nè à cái bây giờ cái người nào mình cho nhiều mình cho ít còn tại sao là thầy nói vậy nó còn được người nào cũng quay bình đẳng chứ mình nghĩ mình cho nhiều. Mình nghĩ bây giờ cái người đau á thì mình cho nó nhiều hơn chút để ăn cho mau, mà thì không được, đau bệnh gì cũng vậy, bình đẳng nhau hết, nghĩa là phân chia cho phân chia bình đẳng. Thì do đó thì những cái nghĩ mà không đúng cái thiện pháp thì con dừng lại mà nghĩ đúng thiện pháp thì con ăn được, con làm đúng hết rồi con tư duy đúng rồi thì ngày mai đi ra làm theo cái sự tư duy của mình sắp xếp trước trong đầu của mình rồi mà, đâu có gì đâu mà khó khăn nữa đâu, mà lại bình đẳng, mà lại an vui. Khi đem những cái thực phẩm, những cái hành động làm đó để cho mọi người có lợi ích thì mình thấy hạnh phúc vô cùng. Mấy con chưa có đọc cái tập lần yêu thương hai rồi, không biết mấy con có đọc chưa? Tú có đọc rồi, à, mấy con đấy lần yêu thương đó đó nó sẽ đem đến cho mọi người đó.
Vậy là hôm nay con đuổi cái hạnh phúc của con đi hết.
Đúng rồi, phải đuổi. Bởi vì thầy viết sách đạo đức là nhằm để mà cái giai đoạn của mấy con chưa phải đi vào tiền đình, mà dùng cái tri kiến mà đem cái lòng yêu thương của mình, mình cứ thương người ta ghét mình cũng thương họ, đừng có giận họ, tha thứ và thương yêu. Mà cuối cùng thì mình cứ thương người ta là cuối cùng người ta thương mình, thì người ta không có làm khổ mình nữa. Nói vậy thôi, và cứ như vậy cứ đem lòng thương yêu của mình với mọi người.
Dạ, bác thầy, mà hiện giờ ở ngoài nhà khách ngoại có một số vấn đề về khách vị mà về tu tập đó là thầy. Khách sư hỏi thầy.
À, rồi con hỏi. Bây giờ một số người mà về tu tập.
Dạ.
Thì đầu tiên á, mình mới hỏi về nhà thầy giải cho con nè. À, bây giờ cô bác anh chị mà muốn về đây tu tập, các con giáo mà muốn về đây tu tập á, thì có giải quyết gia đình ổn thỏa chưa? Mình là con gái thì phải xin phép cha mẹ, mà vợ chồng thì phải có sự đồng ý với nhau, không có cha mẹ cho phép mình đi tu hay không, không phải được vợ hay tu lén. Như vậy mình giải quyết được cái phần này rồi, và khi đến đây tu là ở lâu hay là mau, quyết định tu để giải thoát hết cuộc đời hay là tu cho biết thôi, thì con không việc được cái này thì con sẽ dạy. À, bây giờ mấy người mà nói là tôi đến đây để ở trong dòng tuần lễ thì con sẽ dạy khác. Mà nếu mà đến đây mà tu quyết tâm tu 3 tháng thì con sẽ dạy họ khác. Mà đến đây tu suốt không có về nữa thì con sẽ bảo họ, nếu mà tu suốt thì con sẽ bảo họ đi về nhà Phật sống lập cư, con không giải thoát nào hết à, ở trong mình đi. Mà khi họ sống một mình, họ không đi nói chuyện với ai hết á, thì con sẽ gửi vô trong này. Vì người ta tu suốt, người ta tu quyết định là giải thoát rồi, thì chỉ có pháp luật cư là thử thách mà trước tiên. Còn không có giải pháp nào hết, con đừng có giải pháp nào. Còn bây giờ cái người mà nói tôi ở đây bao bữa hay tuần lễ tôi về thì giảm nhân quả, giảm nó nhân quả có vậy rồi. Còn cái người mà nói ở tôi về, tôi đến đây tôi gặp 3 tháng, thì con cũng dạy họ nhân quả, bí họ còn như vậy thì thôi, con cũng sẽ dạy nhân quả họ. Và đồng thời con dạy hơn họ một chút là khi mà bệnh đau ở trên thân á, thì các vị nên dùng cái này để mà đừng có sợ đau bệnh, bởi vì đau bệnh nó là cái nghiệp của mình rồi, nên dạy họ cho tinh thần nó đừng sợ. Bây giờ đau mình bất cứ bệnh gì thì những người cứ dùng cái định niệm hơi thở này á, thì những người sẽ vượt qua được cái bệnh đau. Dạy thêm cho cái người mà ở 3 tháng là họ có trong gần 3 tháng lâu đó, họ rèn luyện cái hơi thở để về gia đình họ, về chỗ nào đó thì họ đỡ, họ để họ đuổi bệnh được. An tịnh thân hành, tôi giúp tôi đi vô. An tịnh thân hành, tôi giúp tôi đi vô. Bây giờ ông cư sĩ này ở nhức cái đầu thì ông uống thuốc thì mặc cứ uống, ở đây không có uống thuốc đâu, cứ uống không lo gì hết. Nhưng ông phải sử dụng thêm cái pháp để ông đẩy ra cái bệnh này bằng cái hơi thở. Thì khi mà ông tác ý an tịnh thân hành, tức là thân ông phải an chứ không có đau nhất, ông hiểu không? Thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở. Khi mà hít vô đó, ông hít vô đó, thì trong cái đầu ông đó, nghĩ tưởng rằng cái thân không bệnh đi vô, còn dạ không? Mà khi mà thở ra đó, khi mà cái câu mà tác ý để thở ra thì ông nghĩ tất cả những cái bệnh gì trong thân ông đó, như nhức đầu hoặc là nhức chân, đau bụng gì đó thì theo hơi thở mà ra. Vô thì không bệnh, mà ra thì tất cả bệnh trong thân đi ra. Thì có hai thứ đó thôi. Khi ta ý rồi thì hít, thì có cái sự tưởng của nó là cái bệnh theo nó gọi là thì thời gian sau mà tập trong 3 tháng mà về thì bình thường có lợi cho họ không? Thấy không? Dạ cho họ nhân quả, dạ cho họ cách thức đẩy lưu bệnh thôi, có đủ thôi chứ họ tu cái gì được nữa hết mà nó có lợi thiết thực, phải không? Còn cái người mà ở 2-3 bữa đó về đó, thì dạ họ nhân quả, chứ còn dạy tu kia họ về họ tu bậy nó ức chế cái tâm họ, cái lúc bây giờ đó là họ muốn gần bên mình đó thì chết được á, con hiểu không? Còn cái người ở 3 tháng người ta tập thở ra thở vô có nặng đầu có nhức đầu gì có mình chữa, con hiểu gì không? Còn cái người mà ở 3 bữa thì không được dạy cái này, dạy này không được, chỉ dạy cho họ cái ý kiến nhân quả, tất cả mọi sự việc xảy ra đều nhân quả, mình có dai thì phải có trả, có nhân thì có quả chứ, tại sao bây giờ lại dẫn hờn buồn phiền? Cho nên trong gia đình cha mẹ anh em chị em ai nói gì thì đều thấy nhân quả xả tâm, thì như vậy là tâm mình được an ổn, việc mình không có to tiếng, không có giận dữ, không có đánh con đánh cái, không có la mắng vợ con của mình, thì đó là hạnh phúc gia đình thôi. À, nhưng mà cái kế nữa đó, làm đàn ông cũng như phụ nữ, khi có vợ có chồng thì đừng có nhìn cái người khác phải à, cho nên vì vậy mà hạnh phúc gia đình sẽ giữ gìn, chứ mà à, mình làm chồng mà mình có vợ rồi mình đi ra mình còn nói tập với cô này cô kia nói chuyện thì làm cho vợ khó thì cái này không được à, phải giữ gìn cái giới chung thủy này mới được, nó mới phải dạy mà, bởi vì trong nam giới là giới là con người, giới phát sanh về tập ăn trà con dạy mà về đó thì không tham lam được hết, người ta cho thì mình lấy mà không cho nhất định là dù cái kia sẽ kỹ của con lấy của anh ấy, để tạo một cái duyên về sau đó mình sẽ có đầy đủ, còn mình tham lam là cái duyên nó sẽ tạo cái nhân duyên nó sẽ nhiều loại rồi chung thủy vợ chồng thì một chứ không được hai biết vậy à, bây giờ là không cái giới mà không dùng ngữ cái thứ tư nhiều ngữ là không được nói láo là mất uy tín, mình cái gì có nói có mà cái gì không nói không, không được nói láo, thường người ta bị nói láo lắm, nói nhà bảo phải cố gắng theo tôi tu học thì phải giữ gìn năm giới cho tròn vẹn, thì cái giới nói láo này là quan trọng nhất hơn trong mấy cái giới kia, giữ gìn không chắc chắn được mà hay nói láo thì mình làm mất uy tín rồi đó, người ta sẽ biết chứ sao. Và là người nhất là bên Nam không được uống rượu chè cà phê thuốc lá giết hết, vì cái này hao tốn không có lợi ích gì đâu mà cho gia đình, mà để tiền bạc đó mà uống rượu là cà phê thuốc lá cho những người nghèo bất hạnh trong xã hội chúng ta còn nhiều à, còn dạng nhiều đủ rồi à, có vậy thôi khỏe quá mà dạng đem lại cho
con kính thưa thầy là có một số à. Mà có những vị sư rồi nó ở đi nhiều nước rồi này, nhưng mà khi về mà vô đây cũng tu tập cái pháp môn này, nhưng mà nhiều khi rồi khi mà mình trao đổi với người ta thì người ta cũng vui vẻ lắm, nhưng mà khi người ta tu tập thì người ta tu tập theo cái thói quen của người ta. Ví dụ có thầy thì ngồi nhiều khi 3-4 tiếng đồng hồ luôn này, nhưng mà mình cũng trao đổi là mình nói ngồi lâu như vậy thì nó để làm cái gì? Thì ở đây thì cái đường lối tu tập của tu viện ở đây thì thầy cũng có chỉ dạy thì trong những cái bước ngồi như vậy thì ngồi lâu như vậy thường thường nó hay qua tưởng, mà người ta cũng có gục lên gục xuống đó, nhưng mà người ta vẫn giữ cái những thái độ đó thì
à bây giờ cũng có cả một số các chư thầy đến đây họ chỉ không phải là được chọn vào ở trong này là cái gì, họ không được làm gì, cho nên ông này họ tu kệ mà thầy họ có hỏi gì pháp cho mình vậy, chứ sự thật ra họ cũng chỉ đi ta bà cho vậy thôi, cái gì là họ đã dính mắt một cái pháp. Mình giờ có sửa họ nghe mà chạy à, chẳng hạn là như sư Minh Đậu đi ta bà nước này nước kia, đi Ấn Độ, đi Miến Điện, Thái Lan, đi chỗ này chỗ kia đồn hết, cái chuyện gặp thầy hoàn toàn thầy bắt sách tất cả các pháp này, thử hỏi thầy đi từ hồi nào tới giờ, bây giờ thầy có làm chủ được sự sinh tử chưa, uổng phí một cuộc đời của thầy à, bây giờ thầy thử, bây giờ thầy tỉnh đi thôi, thở thì nằm xuống đây đi, đừng thở nữa thì nhập vào tứ thiền coi chưa, tứ thiền là cũng là thiền của đạo Phật, là cái sơ cơ bản nhất của người tu theo đạo Phật mà, bây giờ thầy đi vào Phật giáo thầy tạm nào là Phật giáo này chứ khó ông nào làm được không, thầy cứ nói đi Trung Quốc thì đi cũng bao nhiêu các sư thầy của Trung Quốc có ông nào làm được không, hay là gạt những người để mà dạy cho những người bằng cách này là cái kia, cho nên đi càng nhiều lại thấy càng sai đạo Phật, thì bây giờ thầy hãy về thì tư duy suy nghĩ lại những cái đúng cái sai để không uổng phí cuộc đời của thầy, Thầy nói bây giờ thầy thấy tánh, thầy kiến tánh. Thầy thấy tánh để làm gì? Trong khi bảo thì tình chỉ hơi thở thầy không làm được. Tánh nó cứu thầy à? Nó lao, rõ ràng là bây giờ thầy chết thầy không làm được. Bây giờ thầy đau thì đi vô nằm nhà thương, thầy thấy các vị hòa thượng hả? Đau bệnh đi vô nằm nhà thương mất kỹ trị. Như vậy là đã chữ Phật Pháp, đã bị phỉ báng Phật giáo rồi. Phật giáo làm chủ sinh già bệnh chết. Mà giờ quý thầy theo Phật giáo mà không làm chủ sinh già bệnh chết, không phải là quý vị, quý thầy đã chữ Phật giáo sao? Phỉ báng Phật giáo sao? Làm xấu cho Phật giáo, đi lết trong nhà thương nằm trong đó là quý vị đã chữ Phật giáo trong đó rồi. Bác sĩ nó coi quý vị ra gì? Nếu một cái người người ta không hiểu Phật Pháp thì người ta trị cho quý vị, tại vì quý vị có tiền. Còn người ta hiểu Phật Pháp mà quý vị mặc cái áo của sĩ, quý vị vào bệnh viện là người ta coi quý vị ra cái gì đây? Đạo Phật là dạy chúng ta làm chứng sinh già bệnh chết. Chẳng hạn là như mấy vợ mấy con bây giờ mặc áo về này vô nằm nhà thương, trời đất ơi, quỷ bán của nghiện cái như thầy không? Không phải đúng không? Chết bỏ nhất định là chết, nằm để chết chứ không có đi đâu hết à. Không có đi nằm nhà thương. Mình có cái pháp, tức là có cái phương pháp để cứu mình. Tâm bất động, thanh thản đang lạc vô sự, thọ cái đồng nhất này hoặc là cái bụng đau này đi ra ngoài, cho mày chết, tao nằm đấy cho chết. Hay mấy con cứ nằm đó, rồi đáp ý đủ, nó có đau đáp ý đủ, ai à, bỏ không đáp ý, đáp ý hoài biết ảnh lì mới đi thôi. Cũng như thầy đặt vấn đề có một người lạ vô trong nhà mình, tôi không chấp nhận, ông đi ra đi, ông không vô đây, đi đi. Thì ông kia rề cái đứa ngồi, đi đi, ở đây hả, ai chấp nhận ông? Ai thèm cho uống nước, ai thèm cho cơm đâu, ngồi đó đủ hoài đủ riết, ông mắc cỡ ông gì. Cái bệnh đau nó cũng liền dữ đó, cho nên mình đủ riết cũng phải đi, làm cho nó xấu hổ nó mới đi. Nhà của mình để cho nó vô à, đủ đi. Cho nên mấy con mạnh mẽ đủ thẳng tay nó đi thì nó đi. Mình coi như cái bệnh là ở ngoài nó vô trong cái thân của mình, chứ không phải là cái thân bệnh. Nhưng mà sự thật là cái thân mình vô thường nó bệnh, chứ không phải là ở ngoài. Nhưng mình xem cái bệnh nó ở ngoài, đuổi đi đi, không có cho đi. Thân tao đâu phải cái nhà của mày cho mày vô mày ở. Sao hôm qua mày không đau? Nếu đau là từ hồi sanh cha ra mẹ đẻ thì nhức cái đầu này, từ hồi đó tới giờ thì cái thân này không nhức đầu, thì thôi tao đuổi đi. Rõ ràng hồi cha mẹ tao sanh ra đâu có đau. Giờ cái đau này ở đâu vô đấy? Thì giờ phải đi, đi về cái chỗ của mày ở. Chứ hôm nào bây giờ cái thân tao đâu có nhức đâu, có đúng không? Cái lý luận này có ai mà nói lý luận sai được? Có ai không? Không đấy. Hồi nào bây giờ mình đâu có đau bụng đâu, bây giờ đau bụng thì cái đau bụng này ở đâu vô đây chứ, thì phải đi. Có ai có thân từ hồi nhỏ tới lớn cha mẹ sinh ra đâu có đau đau bụng đâu, thì phải đi thôi.
Dạ bà thầy, vậy nếu những người ở ngoài nhà khách mà họ tới tu mà họ cũng không có theo cái pháp của tu viện mình đây,
họ chỉ tu vậy để họ coi như họ biểu diễn cho hay hơn mình đó, họ ngồi nhiều đó.
Thôi nói tới những vị đó nữa,
rồi,
họ đã chứ gì tu làm sao thì...
Họ đến đây họ cầu lại mình dạy mà họ tu không đúng, họ muốn dạy nữa chứ ở đó nói chuyện mà. Họ ngồi đó họ làm hay. Họ làm hay để giải thoát đi. Ở đây pháp giải thoát, người ta cầu mới dạy, mà họ cầu ngồi làm gì làm kệ. Cứ làm cốc, để cho nó làm cốc rồi. Có gì đâu, tại mấy ông muốn làm cốc thì tôi để cho làm cốc, chứ cứ ngồi đi, ngồi 3-4 ngày như cốc đi, có gì đâu sợ.
Dạ bà thầy, mà ở ngoài khu nhà khách thì cũng có một số người cũng ở từ 3 tháng trở lên, cũng có người quyết tâm tu tập ở luôn á. Dạ, thành ra thì có những cái trong cái thời khóa tu tập á, thì trong cái giờ xã nghỉ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng bà thầy, chứ từ... Từ 12 giờ đến 2 giờ trưa á bà thầy, thì lúc đó là giờ xã nghỉ. Nhưng mà thời gian đó thì từ 5 giờ đến 7 giờ sáng có được ngủ lại một chút xíu được không bà thầy? Cái gì đó đó bà thầy?
Nói chung là ngủ là nửa đêm có thể nằm ngủ được chút xíu. Dạ. Chứ từ 5 giờ sáng trở ra thì không được ngủ được. Thức luôn. Cho nó quen chứ không ngủ lại. Trời, hồi đó tôi ráng tôi thức thì để tới 5 giờ tôi ngủ lại nghe ngon quá. Thường thường ngủ lại 5 giờ tới 6 giờ, 7 giờ để thức dậy đó. Khoái lắm, ngủ chứ lắm à. Trời, lúc bây giờ mát mẻ nữa. Đầu hôm thì lực nào ngủ được. Mà giờ từ 5 giờ mà khuya gần tới sáng, giờ là ngủ ngon lành lắm. Cho nên không có ngủ được, chứ cho ngủ. Ngủ được là hồi 8 giờ, hồi 10 giờ đó, hoặc là 11 giờ, 12 giờ, các bạn đó cứ ngủ. Chứ còn bắt đầu 2 giờ thức dậy đó, 1 giờ thức dậy, 2 giờ thức dậy thì không được ngủ nữa. Thế đó là sáng thức luôn. Trưa còn nằm thêm ngủ thêm giấc trưa, chứ mới đọc. Cái ông này lười nhất dạ. Rút rồi lấy rồi may mà quất, ở đó ngủ. Tu hành mà còn ham ăn ham ngủ.
Dạ, thưa thầy như vậy, ví dụ khoảng 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng, thầy đóng cửa tắt đèn tiếng mít rồi làm sao mà mình đi kiểm tra được thầy?
Dạ, đóng. Giờ đó mà đóng cửa tiếng mít nữa. Thì sau đó đó coi như là mấy ông phải mở, mình báo cho trước mấy ông mở cửa kiểu này là mấy ông ngủ, ngủ buồn. Ở đây không có chơi chút gì mà lười biếng kiểu này. Mấy ông lựa cái giờ này mát mẻ ngủ cho thả cửa nè.
Vì con cũng có ngủ đúng không thầy?
Ừ, vậy rồi, riết rồi quất.
Mở cửa luôn hay sao
nè? Mở cửa luôn.
Nhưng mà tắt đèn.
À, tắt đèn thì tắt, nhưng mà mở cửa để người ta kiểm tra. Cái đóng cửa ở trong đó ngái gò gò trong đó thì không được. Thường họ hay đóng cửa hay ngủ á.
Dân mừng lên chứ.
Tại vì còn cứ từ 12 giờ trưa đến 2 giờ trưa, 2 giờ chiều á bà thầy, thì có thể nghỉ lại một tiếng
đồng hồ. Nằm nghỉ lại. Cứ dạ. Được đó mới sao.
Còn quý vị đó nếu khi nghỉ xong một tiếng rồi là phải mở cửa ra.
Mở cửa ra hết. Có được đóng cửa. Nghĩa là mình là người tu tập thì thanh niên mình nghiệp không có giấu giếm gì hết. Ngủ rồi cứ mở cửa rồi mà ngủ thở cửa rồi. Vậy mới gọi là người ngon. Là khi mà người ta thấy ngủ ta vô ta đặt giùm cho. Thôi vậy đó.
Mà thầy vì kiểu này chắc là khi hạnh chắc thấy có một cuộc họp lại.
Rồi
có mời quý chị lên nói chuyện.
Đúng rồi, chứ đâu có chuyện mà ăn ngủ cũng thờ gì được. Nó cho có cái giờ ngủ đàng hoàng. Con thấy là 10 giờ đi ngủ thì 2 giờ thức dậy thì khoảng đó cứ ngủ mà không ngủ ráng chịu. Không ai cho tới 5 giờ sáng còn ngủ nữa. Không mà thầy nói chung mà thầy bây giờ thì thầy chưa đâu mà tới chừng mà thầy chuẩn bị cho tất cả những cái lớp mà dạy, tức là các 8 cái lớp học bát chánh đạo, 8 cái lớp học lý thuyết phòng hộ trong vui rồi, bắt đầu 8 cái lớp này hoạt động. Thì giờ thì dạy cái lớp thứ nhất, đào tạo trong lớp thứ nhất thì rút ra người thế thầy dạy lớp nhất, thì thầy dạy lớp thứ hai. Từ lớp chánh kiến, từ qua lớp chánh tư duy, thì dạy lần lượt 8 cái lớp này, cái lớp chánh định, thì nó có đủ 7 người ghi dạy các lớp kia. Xong rồi đó mà tất cả những cái người mà tu sai pháp, tu pháp nào ở đâu đem ra là dẹp ra hết. Nó có đường lối đàng hoàng, còn giờ mình chỉ nói miệng thôi, người ta tu sao hay vậy thì không có nói được. Nhưng mà những người mà mình ta đến đây, người ta quyết tâm tu cho mình, thì mình cũng hướng dẫn họ trong cách thức đúng. Chứ bây giờ chờ mà thầy cất lớp được thì chắc lâu lắm. Thầy tính là có cái chỗ nhà bếp mấy con là cái trường học ở đó. Là khi mình ra mình học rồi đi vô mình ăn cơm. Rồi bởi vì cái chỗ đó là chỗ non rồi đó. Vừa học tinh thần nó vừa ăn có chất tinh thần của nó đậu. Rồi ra đó thì mình nuôi thực phẩm. Nó rõ ràng cái chỗ cái nhà bếp đó. Con thấy nhà bếp của mình rộng rãi. Thôi giờ vô đến đừng có bàn ghế hết, cứ dọn ra đây ngồi 2 ngàn cũng 20-30 người được rồi. Còn mấy chặt chặt 40 cũng sống. Thôi cho nên thấy cái nhà bếp được quá, do đó mở cái lớp học. Ở đó thì thấy cái tiện, vừa học thì vừa ăn học ở đó, tốt rồi. Thôi nói ăn học mà nuôi con cho ăn, tao học chứ ai nuôi con, họ đói nữa được. Đó vậy, ăn thì cái nhà bếp, mà học thì cái trường học, cho nuôi con cho ăn cho học, tự nhiên gì chứ. Còn ở vô trong này là nuôi con cho ăn cho học để cho tu tập. Thì vô đây là tu tập, ở ngoài đó ăn học. Cho nên ở này các nhà cửa mỗi đường cái thất nhỏ nhỏ vậy là tu tập. Còn ở đó trường học thì cất một giá về bên đây 4 lớp học, bên đây 4 lớp học. Cái trường học thì thường là cái chữ U mấy con đẹp lắm. Rồi mình cắm ngay giữa có cái cờ đàng hoàng. Rồi cái nhà ngang của nó sau 2 dãy trường thì cái phòng họp của mình. Vô đó mà bàn bạc này kia, hiệu trưởng rồi, các thầy rồi. Người kia vô đó bàn bạc hôm nay phải triển khai cái lớp học mình sao, cái chương trình học như thế nào. thì quá hay rồi, có phòng họp đàng hoàng chứ đâu phải vô lớp học mà họp.
Dạ, bà thầy thầy định mở cái lớp học đó là sẽ khoảng bao nhiêu người
thế này? Nếu mà học trò ít á thì mỗi bàn thì hai đứa, học nhiều thì bốn đứa, còn đông hơn nữa thì tính dần dần nữa. Đến giờ đâu có bàn. Thì con biết cái bàn vậy đó, cái bàn dài vậy đó thì hai đứa thì nó rộng rãi, mà giờ chặt quá cho bốn đứa vô. Thì trường học của nhà nước nó cũng vậy, mấy con nó cũng vậy đó, thầy đấy mà hễ nó đông quá, học sinh vô đông quá thì nó cho bốn, một bàn thì bốn đứa, còn phải ít ít thì nó cho hai đứa, vừa đúng là hai đứa thôi. Vậy thầy sau này cái trường học cũng mở vậy, mà thật sự là thầy mở trường học là kể như là chỉ có nước mà đứng thôi chứ còn đông quá, ai cũng muốn vô học.
Dạ, con thấy ai cũng muốn chờ thầy mở lớp để vô học.
Thế là thầy có định ngày để mà khởi công làm?
À, bây giờ thì hướng dẫn thì ở chỗ cái khu nhà bếp đó đã định cái khu đất để mà cắt. Sau khi cái đường kinh họ làm rồi đó thì mình làm cái đường tư ở ngoài đó đi vô, xe cổ đi vô. Rồi khi mình cắt rồi đó thì cái trường học của mình nó sẽ mở ra. Và đồng thời cái phòng họp của mình, cái giảng đường đó, nó cũng sẽ có theo đó, trong cái khu đó, cái khu nhà bếp đó. Tặng Phật tử xe cộ, họ đến đó, họ từ ngoài chỗ đường mà chạy vô đó, rồi bắt đầu xe cộ đó, họ đến cái giảng đường của mình, để thầy thuyết giảng. Còn cái 8 cái lớp học này, thì bắt đầu lớp dạy cái lớp tiếng chuyên trước, nhưng mà phải tất cả 8 lớp nữa mà. Để chuẩn bị cho mình, khi một cái lớp học này rồi, thì cho lên lớp khác. Mà thầy thấy khi mở thì có số người họ đăng ký mà mình sợ cái chuyện đó con nó cô cũng kịp. Phải tăng cái lực lượng nó cô mà. Tăng cái lực lượng nó cô lên. Nhà bếp mình rộng mà cho khoảng 20 người nó biết được.
Dạ bà thầy, ý con hỏi là cái lớp chánh kiến như cái lớp chánh kiến là thầy dự định là khoảng bao nhiêu người trong cái lớp chánh kiến đó?
Còn cái lớp chánh kiến á thì chỉ nhận ở trong lớp chứng kiến là 60 người thôi.
Dạ.
Nghĩa là vô cái lớp học đó 60 người.
Dạ.
Là đông rồi.
Dạ.
Chứ còn trên nữa thì chặt lắm.
Dạ.
Còn nếu mà người ta có học nữa thì chắc chắn là họ phải ngồi xung quanh một quầy, quầy ba, quầy trước sân. Dạ. Ngồi đó. Rồi người nào cũng đem theo cái ghế ở trong nhà thì quầy ghế cũng. Chứ giờ làm sao giờ? Còn không mua cái bàn mà xếp, nó có cái bàn của sinh viên đó.
Dạ.
Mở ra nó ngồi xếp
có vậy không?
Giảng học thì phải có bài bản chứ đâu phải giờ học lên như thuyết giảng đâu. Nó có cái giáo án, giáo trình, cái chương trình học của nó. À, trong ví dụ cái khóa học một cái lớp dạy nó mấy tháng, người ta cái chương trình người ta đã quy định hết. À, vô học cái bài thứ nhất, bài thứ hai, thứ ba cho đến cái ba, ví dụ 6 tháng thì cái tháng thứ 6 nó phải học những cái bài gì để rồi nó kết.
Dạ, và là vậy là cái chương trình cũng giống như lớp chánh kiến cũ ngày xưa cũng vậy, là nhân quả họ học trước luôn, làm bài luôn vậy luôn
đó. Nó sẽ cho bài gỡ đàng hoàng mà để triển khai cái kiến của mấy con, để mấy con tư duy, mấy con làm bài mà. Không phải cho bài gỡ đàng hoàng. Như bài gỡ hôm bữa rồi cho bài nó làm điên luôn. Thì này học nó khó hơn nữa, càng lên lớp cao thì những cái bài vở nó khó hơn nữa, cái không phải dễ đâu. Thì nó càng nâng cao cái trình độ, cái kiến thức của con người hiểu về cái đường lối tu tập của đạo Phật, càng cao thì nào cái con tu dễ dàng, mà càng khó hiểu bao nhiêu cái con tu cập tới trật tu cực thời gần chết à. Bằng chứng là bao nhiêu người mà rồi làm bài vở thì thấy sai nữa, trời trời, cái con tu kiểu này là sẽ tới. Rõ ràng là cái kiến thức về con đường mà tu tập mình chưa nắm vững. Dạ. Chứ không phải là mấy con làm bài không được, nhưng mà không nắm vững làm sao học trúng. Thành ra nó lạc đề hết rồi.
Dạ. Vậy mà thầy lúc đó nhà bếp tụi con cũng có ghi danh trong cái lớp chính kiến.
Có chứ, chứ đâu bỏ nhà bếp được. Người ta bảo mình tả con bò, mà cái trời ơi nó tả con dê. Con bò không tả mà tả con dê. Con bò đã có râu dưới này mà tụi nó dễ có râu này. Bởi vì cái khùng gì mà nó tả tầm bảy tầm bảo hết trơn vậy.
Là tôi có hỏi gì được sửa. Tức là thầy thông tin nhiều mấy thờ đó.
thì tất cả đều một cách của mình đi khi thể hiện à, tức là ví dụ như là vào tôi được vào thở ra tôi được tôi thở ra hay là vào an tình thân hành và an tình thân hành tôi được tôi được vào tôi được tôi thở ra thì thể hiện tôi đều được nhau đều biết tài như thế này à.
Thầy sẽ dạy cho mấy con đó để biết cái hơi thở ra vô mà không tập trung trên cái điểm của nhân trung mà chỉ biết bình thường của nó thôi. Là sau khi thì giải ba cái điểm một đầu tiên của nó hít thở hít vô tôi biết hít vô rồi hít vô dài tôi biết hít vô dài thở ra dài tôi biết ra dài rồi thở hít vô ngắn tôi biết hít vô ngắn nó ba cái điểm một đó đọc thề này với con vì hơi thở sau này cái con thở nó không có rối loạn cái đấy tự mấy con tu tập là bị căng đầu hết à, mấy con thở dài dài là mấy con phá hôn trầm buồn ngủ là mấy con ngồi mấy con thở ngồi từ dài năm ba thở tỉnh bơ là cũng buồn ngủ khỏe lắm mà liệu nó chứ còn không liệu nó mấy con thở dài 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 nó chỉ thở tu quá trầm thì thành bệnh mất rồi sao không được cho nên luyện tập từ đó thầy sẽ cái lớp học đưa ra 19 cái đề mục của hơi thở để dạy trong cái lớp chính kiến để cho mình nhận ra được cái hơi thở. Cái đó là đề những cái đề mục 19 cái đề mục của hơi thở là giải cái lớp đầu tiên của đạo Phật này. Đức Phật giải là hầu la đó không? Cho nên nói ông sao được Phật dạy cho la hầu la là đứa con của Phật là giải hơi thở. Cho nên vì vậy mà nó có lớp la đàng hoàng thì bài vở của Đức Phật đều là dạy theo thứ tự của nó mà. 37 phòng trợ đạo của đạo Phật đều là 108 cái lớp học này hết. Nó lớp nào nó ra cái pháp ấy lớp nào đó. Một lớp dạy học cái pháp nào đó pháp nào. À, bây giờ thì mấy con thấy chưa có ai biết hết. Bởi vì hầu hết là quý thầy không có kinh nghiệm, không có tu hành chính. Cho nên không có hiểu được Đức Phật đưa ra vậy mà họ không hiểu. Rồi họ mới dạy sao dạy. Cái chương trình giáo dục của đạo Phật bây giờ họ dạy cho cái kiến giải của họ. Đức Phật dạy bát chánh đạo là 8 lớp người ta cái pháp nào tu trước pháp nào tu sau pháp nào học trước pháp nào sau dạy quá rõ mà bây giờ chỉ có thầy thầy lập thành cái giáo án giáo trình để mà mấy con tu rồi mấy con thấy thờ đạo thì dễ quá à không có khó cho nên nãy giờ mấy con nghe nó tâm bất động thanh tịnh trời ơi dạy nó dễ quá nhưng mấy con khó một trời dễ rồi thì biết là bây giờ giữ được tâm nó có dễ. Nhưng mà thầy gặp thầy thì nó dễ, dễ thiệt. Tại vì thầy đã đi từng 8 cái lớp này rồi bây giờ thầy thấy nó dễ. Còn cái kiến kiến của mấy con bây giờ chưa học cái lớp nào hết, giờ không biết đâu vậy. Nghe nó dễ hay dễ. Cũng biết vậy, nghe nó tâm bất động thành ra. Cũng vậy mà chút thôi. Thế nó không có kéo dài được. Còn khi người ta học cái lớp đó bây giờ nó tự nhiên nó kéo dài được. Bởi vì từ cái lớp chính kiến, chính tư duy, mấy con sẽ tư duy cắt hóa. Nó làm cho tâm nó còn thanh tịnh vô cùng. Nó không còn bị ác pháp, nó không còn bị dục. Bởi vì họ các pháp đó nó ly dục với ác pháp hết. Cái tri kiến của mấy con nó ly dục với ác pháp. Mà tâm ly dục với ác pháp đó thì còn tham đi chỗ nào. Cho nên ngồi nó bất động chứ sao. Cho nên đối với thầy thì dễ, mà với mấy con thì khó. Thôi nên phải học cái tri kiến của mình, lớp chánh kiến này. Phải học để nhận xét tất cả những các pháp qua cái tri kiến của mình để mình buông xả chứ có cái gì đâu. Mà các con học thì mấy con mù mờ là có biết không? Thầy đang ngồi đây với một khối trong đó tham khi lắm diễn đoạn. Nó nói thì nói chứ đâu có dễ sẵn đó. Nhưng mà học rồi tự lần lượt cái tri kiến của mình tự nó hiểu biết, tự nó ngầm nó cả hết. Không còn tham khi mấy gì đó. Bây giờ thầy nghe thầy nói tham khi là khổ thì các con cũng hiểu đúng là nó khổ. Nhưng mà xả biết mà sao cho nó ra khổ biết. Rồi đúng rồi, mấy con đâu có biết mình tham sao. Nhưng mà mấy con học hết đó, tự cái hiểu biết của mấy con nó xả á. Cái ai mà xả được. Nó hiểu nó phải xả chứ sao. Còn giờ nó chưa hiểu, giờ béo nó xả. Nó ngưng đi, không có tham đi, không sân đi. Thầy nói chứ nó không nghe lời mình đó. Thế còn mấy con học qua 8 lớp này rồi. Mấy con không bảo nó cũng xả. Hay vì nó hiểu rồi nó xả chứ sao. Học là cần thiết lắm. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Cho nên học để khai triển cái trí tuệ của mình, cái sự hiểu biết của mình giải thoát. Mà giờ khó là khó là mình cứ mở lớp học là nhà nước buộc mình phải xin phép các bộ giáo dục rồi mới cho còn không. Còn mình giảng đạo như cái phòng này vô đây ngồi lúc ngóc lên giảng là kinh nào thì được à, mà mở lớp học thì không được. Ở cái lớp học thì giờ dạy cái lớp chính kiến có thời gian trong cửa chứ lơ mơ nó đòi hỏi mình có giấy tờ là chết với đó à, mình dạy cái lớp này á như vậy á giáo án mình nó có rồi mà cái giấy phép mình đâu à, nó có thì đâu có đâu mà đưa được. Mở đưa thì dựng, đình chỉ lại đi. Thì cái lớp chính kiến nó mở trong đó dạy nó còn thấy đình chỉ được. Chứ không phải là thầy tự đình chỉ anh.
Vậy về câu hỏi nữa là nhiều không thiền hay là biết nhiều không thiền không ác
à. À niệm không thiền không ác. Bởi vì nó có ba cái niệm không? Niệm thiện, niệm ác, niệm không thiền không ác. À, không? À bây giờ cái niệm ác thì mấy con biết rồi, cái niệm thiện mấy con biết rồi, mà niệm không thiện không ác nó khởi lên một cái niệm mà không thiện không ác thì cái niệm đó là cái tâm bất động của mấy con có gì đâu à, nó khởi niệm mà tâm mình bất động thì đó là cái niệm không thiện không ác.
Nó có phải là tâm bất động hay nào là một sự
nó đó là cái niệm đó, nó ba cái niệm, con người ba cái niệm. Bây giờ mình phải nhận ra cái niệm, cái ý thức của chúng ta là cái niệm bất động, mà niệm bất động đó là niệm không thiện. Và cũng như bây giờ con triển khai cái niệm thiện để cuối cùng cái niệm ác không còn nữa thì cái niệm thiện nó cũng đâu còn thì nó bất động. Cái mục đích đi dần dần đành diệt cái ác, hãy nó còn ác thì còn thiện cái gì, mà giờ ác nó hết thì thiện nó còn cái ác, đối tượng nó đâu nữa thì cái thiện nó cũng mất, thì nó chỉ còn bất động. Mà bất động là không niệm thiện niệm ác,
tức là toàn thiện
toàn thiện nữa rồi, cái chỗ đó là toàn thiện
thì nó khác so với cái niệm không cũng đấy.
Ừ,
niệm không, niệm không á
là niệm không, cái niệm không nó lọt vào cái không tưởng con mất là sai.
Niệm không thì niệm không tức là nó là niệm ác
à, niệm ác còn niệm tưởng, niệm ác nó còn
niệm không thì cái gì
cái chế đó. Bây giờ con thấy cái không niệm cho nên nó mới đẻ ra tịnh bát nhã, hành thân bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nên cái uẩn giai không này à, tất cả các pháp đều là không hết, nó chỉ có cái không thôi, mình giữ cái tâm không của mình. Nhưng mà sự thật là khi mà nó không được, ý thức nó không hoạt động thì tưởng nó phải hoạt động. Bởi vì trong thân mình có ngũ uẩn, ý thức nó không hoạt động tức là ý thức nó không niệm thiện niệm ác nữa rồi, con hiểu không? Thì cái tưởng nó hoạt động, mà cái ý thức nó còn hoạt động niệm thiện niệm ác mà nó không làm mình khổ, không làm mình đau, không làm mình buồn phiền thì niệm thiện niệm ác đó là mới chính là không thiện không ác. Bây giờ cái niệm đó nó khởi ra mà nó không làm con khổ thì đó là niệm không thiện không ác. Mà cái niệm đó thiện mà không làm cho mình phải lo lắng bệnh biểu đó thì cái niệm đó nó cũng là niệm bất đạt tâm của con. Còn bây giờ con lo lắng phải thương xót và cứu giúp họ bằng cách này cách kia là từ thiện đó đó thì cái này nó là gì, cái gì là thiện cái ác hả? Còn bởi vì thầy dạy mấy con này bây giờ mình khởi cái niệm thiện mình làm thực phẩm mình giúp cho chúng ăn mà mình đừng nghĩ là mình làm việc thiện thì nó mới là thiện, nó không thiện đâu hết. Chứ còn mình nghĩ đây mình làm vậy là tốt thì kia thì không, mình cứ làm tốt ban cho họ đi mà cái tốt nó trở về mình, nó là thiện. Thế hiểu chứ, nếu mà không hiểu là mấy con cứ nghĩ là mình phải làm tốt rồi, tốt rồi mình chắc thì đó mình mang cái ngã. Tại vì mình tốt nó có cái ngã. Nó tích lũy cái hành động tốt của nó, bắt đầu ai cũng khen mình hết, bắt đầu ngon lắm nữa. Con hiểu không? Tự dưng của mình mà mình tự mình nuôi cái ngã mình không thấy. À, còn do đó mình làm cái gì mà không bị mà chấp ngã thì coi chừng nó thật thiện. Cho nên cái mà không niệm thiện niệm ác nó có ba niệm ở trong đầu chúng ta, nó có ba niệm, niệm thiện niệm ác và niệm không thiện. Ở trong đầu mình nó có ba cái niệm đó, mà giờ cái niệm bất động là cái niệm không thiện niệm ác, đây có cái gì khác nữa.
Như bây giờ thì con hiểu là như là cách mà mình tu tập là mình giải thích giả thiết thì con toàn thiện thì
không toàn thiện,
đi toàn thiện rồi thì mới là niệm không thiện không ác
à.
hay là ở ngay bình thường ngay nó là tồn tại đó trạng thái nó luôn
không được con ức chế ạ. Ngay tại tồn tại này mà con không lo con tăng trưởng cái thiện mà con cứ diệt cái ác thì con bị ức chế nữa à, con vừa tăng trưởng cái thiện mà con vừa ngăn chặn cái ác sao thì tới cuối cùng nó còn cái thiện tham à, thì cái thiện tham thì nó là bất động tâm, toàn thì ăn thì mới được. Cho nên cái chỗ này cái chỗ phải hiểu, nói không nó có ba niệm, niệm không thiện không ác, niệm thiện niệm ác thì mình trần rồi, mà niệm không thiện không ác là tâm bất động. Nhưng mà không thiện không ác không có nghĩa là không niệm, đã nói niệm không thiện không ác thì đã có niệm chứ sao. Chứ có nhiều người nghe nói không niệm thiện niệm ác thì là nghĩ không niệm, cái đó là sai rồi. Phải phân biệt được đó. Cho nên trong pháp bảo đàm á, thì lục tổ Huệ Năng dạy chẳng niệm thiện niệm ác bản ra diện một niệm tiền đó, phải không? Chẳng niệm thiện niệm ác thì nó không niệm thiện niệm ác đó, thì bản này và tánh ngay vô đó. Nếu mà không ngờ mình cứ giữ cái tâm không của mình, cho cái tâm không đó là Phật tánh cái gì, nhưng mà không ngờ là không niệm thiện niệm ác mà nó có niệm chứ không phải là không niệm. Nghe nó không niệm thiện niệm ác là mình bây giờ giữ nó đừng có khởi niệm gì hết á, thì cái này cũng được sai. Đi lạc con cái đường của đông lộ, cho nên con đường đông lộ tu hoài không được gì hết.
Vậy mà thầy, vậy là niệm không thiện không ác là để tự nhiên nó có.
Nó bây giờ con cứ con hiện giờ cứ người con thì nó có niệm thiện niệm ác rồi. Mà lý luận nó trên cái lý luận để nói nó không thiện không ác thì con không thể giới tới được đâu. Mà hãy con cố gắng con giới tới nó thì con bị lọt trong công tưởng. Con hiểu không? Bởi vì mình cố gắng cái ý thức của mình là nó không niệm, không niệm thiện niệm ác, vì nó còn khởi cái niệm ra thì con không chấp nhận. Thấy không? Cho nên dù niệm thiện con không chấp nhận nữa, còn đằng này không. Tôi không chấp nhận niệm ác vì niệm ác sẽ là khổ tôi, khổ người khác, tôi không chấp nhận. Nhưng tôi làm niệm thiện, vì vậy mà đầu óc tôi suy tư những cái niệm thiện, tôi tăng trưởng tôi làm thì cái niệm ác này lành được, nó bị rớt xuống hết. Mà nó hết niệm ác thì cái niệm thiện này nó tới cuối cùng thì nó là tâm bất động, thì niệm càng thiện càng ác. Có vậy thôi.
Mà thầy, giống như trường hợp trình độ tụi con giờ chắc cũng chưa có đạt đến tâm bất động, chứ mình cũng chưa niệm thiện niệm ác được.
Chưa đâu, chưa
niệm không thiện không ác
mình. Bây giờ cứ làm cái việc thiện đi.
Dạ, dạ.
Cố gắng làm nhiều được cái đó thì cái niệm ác nó nhiều, cái niệm thiện này niệm ác nó sẽ dừng.
Dạ.
Nó bớt đi. Thầy, cuối cùng cái niệm ác nó còn thì còn niệm thiện thân thì nó thuộc về tâm bất động. Chứ không phải là ngồi đó mà có niệm ác, nó có cái đối đãi của nó thì nó mới có ác có thiện. Còn nó không còn cái đối đãi của nó thì cái niệm thiện còn cái gì nữa rồi. Con hiểu không?
Dạ.
Thành ra cái sự tu đạo là nó vậy đó
ha. Dạ, cái đây là ví dụ như bọn con làm việc á. Rồi ví dụ như con làm việc, con để kiến như bọn con á. Thì không hiểu là nếu con để kiến á, con làm việc á, thì là mình nói chung đi kiến những quả.
À.
Dạ. Còn nếu như là về thất á, mà con một bên thì chủ yếu là tập tỉnh rất kiểu như quá mỏi.
Bây giờ mình bây giờ nếu mà tiếp nhiên với mọi người thì dùng cái tri kiến nhân quả để xả, mà vào tâm thất á thì mình dùng cái tri kiến nhân quả của mình để xả từng tâm niệm của con. Mình xả cái niệm của mình chứ con chưa hết niệm đâu. Mình thấy ví dụ bây giờ con khởi lên cái niệm dù là niệm ác đi nữa thì con nhắc đây là nhân quả. Đây là nhân quả, vui vẻ chấp nhận, không có gì đó mà sợ. Thành tâm con nó vững vàng, nó không có gì hết. Vì cái niệm đó, dù cái niệm nào mà khởi trong tâm của con á, thì đều là nhân quả. Mặc dù cái sự việc đó nó chưa xảy ra, nhưng cái đầu con khởi cái niệm đó thì con cũng biết là bởi vì cái nhân quả nó đi vào ba cái chỗ, nó hoạt động ba cái nơi, thân, khẩu, ý. Ý nó khởi cái niệm là nó nhân quả rồi. Cho nên vì vậy mà khi ý nó khởi ra thì mình biết nó nhân quả. Mà nhân quả thì mình đừng có làm theo nó đi. Nếu vượt ra nhân quả, còn mình làm theo thì không vượt được. Nhưng mà cái ý ác á, mình không làm theo thì đúng. Mà cái ý thiện mà con diệt luôn á, thì chẳng niệm thiện niệm ác thì con bị rớt trong không, thì con sai. Vì gì? Con còn tham si chứ chưa phải hết. Không? Cho nên vì vậy mà con cứ tăng trưởng niệm thiện, có niệm thiện tư duy quán để làm. Làm rồi không chấp gì cái niệm thiện đó, cái chuyện làm thiện đó, mà nuôi cái ngã của mình. Cho nên mình làm gì mọi người được an vui mình cứ làm, có niệm thôi. Thì cái niệm thiện của con càng ngày càng tăng trưởng, cái niệm ác càng ngày càng thu ngắn lại, không còn có nữa, thì cái niệm thiện nó trở về bất động tâm. Ngay bây giờ tôi dạy chứ còn vô mà ngay cái tâm bất động của con mà ngự chế nó thiện được.
được.
Xả hết là không được, cứ chế nó không được. Thôi thì vậy chứ mình chế không được.
Dạ, cái đây chứ là tình lần này nó không nhiều được cả. Chí kỷ nó quan trọng nhất, một khó nữa. Chí kỷ nên quan trọng nhất. Còn cái nền tảng cái tu tập thì phải có cái định thức. Cho nên thì nếu mình không tỉnh thì mình cứ chơi tỉnh. Còn nếu mà cái lúc mà mình đã tỉnh rồi ấy, mà có niềm niềm ác thì còn sẽ bị đuổi đi, nếu mà đuổi được thì mình đuổi đi.
À, có vậy đó. Mà nó có hai cách không? Bây giờ đối với con tiếp giao với mọi người, con làm công việc con tiếp với mọi người thì con dùng cái tri kiến con thấy nó là nhân quả. Con xả con. Bây giờ vô trong thất á thì mình cũng dùng cái tri kiến nhân quả để mà xả từng cái niệm ở trong cái đầu con, chứ không phải là cái hoàn cảnh con tiếp giao với mọi người xung quanh nữa. À, lúc đầu con vô thất á, mà khi mà vô thất con sống á, mà muốn vô thất tu rồi đó, để mà xả cái niệm ở trong đầu con bằng cái nhân quả đó thì con sống được rồi, chứ còn không được đi ra. À, con sống bây giờ tu tập bây giờ một tuần lễ được, tôi thấy tuần lễ an vui được thì tôi biết là nhà xin hai tuần, mà được tôi xin ba tuần, lần lượt mình tập gian để thấy được cái sự mà sống một mình, chứ đâu phải sống một mình dễ đâu, không phải dễ đâu. Bởi vì con thấy 42 bài kệ con Tây Ngô Mục Sinh, tức là Đức Phật muốn nói là sống một mình rất khó, nhưng con Tây Ngô mới sống được. À, cho nên vì vậy mình sẽ tập dần coi thử có mình sống mình được không. Sống mà nói chuyện này kia thì khoái quá rồi, nhờ cái tri kiến mà nhân quả mình xả là thích rồi. Bây giờ được mọi người này kia vui vẻ, đâu có gì đâu mà khổ đâu, giải thoát hoàn toàn rồi mà. Nhưng bây giờ sống một mình mới thấy cái nỗi khổ đó. À, bây giờ thì thử mấy con Tây Bắc thôi, đóng cửa là không có cho ra nữa thì biết đóng có trao khổ của nam nó bắt đầu sống một mình rồi mới từng cái tâm niệm của mình nó khởi ra, nó mới nghĩ nhớ tất cả từ bé tí lớn gì nó lôi ra hết cái tụi nó là khách hàng nó đi ra đó như lính mà đi đó. À, bắt đầu con mới dặn nó như thế này nè, tụi bây có ra đó thì bắt đầu hồi nhỏ như thế nào, rồi bắt đầu tới lớn lên chút như thế nào, đi học đánh lộn đánh lạo như thế nào thì tóc cứ đi ra lần lần đi cho đến khi mà tao vô chùa tu thì sẽ đi dừng lại dừng để đi ra lần tàu quán nói khách hàng nó đi á. À, con bảo nó rồi bắt đầu con ngồi biết đi, con vô thấy có mình á, con bảo nó khách hàng bắt đầu ông bà nó khách hàng nó đi vô, nó đi vô cho con thấy từ hồi nhỏ con biết con nhớ lại bao cái gì xảy ra, té hào hoặc đến lộn đến đạo với bạn bè trong trường học sao nó hiện lên hết, bởi vì ngon mình mà nó cái đầu nó hiện lên đủ hết. Bắt đầu mình dặn nó mày có hiện lên những cái niệm này thì phải sắp xếp thứ tự đàng hoàng, dặn nó đàng hoàng phải đi từ cái chỗ hồi nào tới giờ chứ không có đi ngang dọc được, không có lát cái niệm này lát niệm khác cũng được, đi khách hàng nữa đâu. À, bắt đầu nó khách hàng nó vô, nó vô rồi là mình điểm mặt tất cả những cái này là thế gian này mày phải bỏ từ đây về sau không có khách hàng gì chứ gì nữa, tao không có chấp nhận đâu, ở đây là chỉ có mình tao ngồi để là bất động chứ còn mình vô phá rời tao đi ra hết. Tao bắt đầu nó đi hết từ đó nó không chấp hàng vô, chứ còn không nó lát nó nhảy điện này lát nhảy điện khác không chấp hàng, nó khôn lắm, chấp hàng rồi con đuổi nó cái nó chạy. Cho nên khi mà thấy có cái niệm nào đó con bảo nó bây giờ mình sống một mình mà đây là cái phương pháp cái thức để mình xả niệm mà, ví dụ cái pháp của cái tâm niệm của mình, bảo nó dặn nó bây giờ những cái niệm nào hồi nhỏ cha mẹ sao sinh ra lớn lên mày biết gì đó mày xuất hàng mày đi vô từng tự chứ còn không có được mà đi vô ngang chừng gì nó xuất hàng nó vô thì nó bắt đầu nó xuất hàng vô tới cuối cùng rồi bây giờ chấm dứt nhau hết rồi. Bây giờ nó tới cái chỗ mà con ngồi ở trong thất con tu nó cũng thấp, nó thấp cho con ngồi trong cái vị trí đó đó cũng thấy ngay mình đang ngồi gì nữa. À, nó thấp hết một dọc nó, bây giờ tới cái chỗ mình vô thất nhập thất mà tu nó cũng thấy mình ngồi nữa, cái đầu nó cũng thấy à bây giờ mình ngồi mình tu phải không. À, được rồi thì bắt đầu ngay bây giờ từ cái đuôi kia ra nó đến cái đầu mà vô đây đó, đi ra hết chỉ còn có cái ngồi đây thôi mà con đuổi nó một lần rồi bắt đầu không có lộn xộn ra từ đây về sau, không có lát nhớ này lát nhớ kia đâu, sắp hàng đi vô đây rồi thì phải kéo ra hết, nó kéo ra hết bắt đầu con ngồi là yên tĩnh lắm, nhưng mà con phải ra lệnh cho nó sắp hàng đi vô Nhưng cái con đừng có để lát nhã nhớ cái này, lát nhã nhớ kia
này. Chứ mà ở phải dễ đâu.
Để thôi, mình là mình là tướng mà, mình phải điều khiển quân đội.
Mà sao mà đi chứ.
Dễ lắm mới sao. Chứ không lẽ lát mình nhảy vô, ta đuổi lát nhảy vô cái này, hình ảnh này, lát nhảy vô hình ảnh khác, đủ hoài hết.
Mà thầy nói con thấy mắt nó sắp hàng không rồi cả phải quá trình luôn
á. Ừ, mày sắp hàng tận. Thêm cái chỗ này hồi đó mày quên nè. Hồi đó là tao đến lộn với cái thằng đó đại trưởng, tại sao mày không nhắc vô. Thế nó sắp tiếp vô chỗ đó. Thế rồi đó, bắt đầu bây giờ thầy giáo rầy đánh mình rồi đó. Mày quên, bữa đó có ông rầy đập mày mấy rồi đó. Tại vì mày bận gái mà đánh mấy bạn mày. Thế nó không nhớ lại hết rồi. À, bắt đầu nhớ lại hết rồi, cho nó nhớ lại hết nó mới xả ra. Chứ mà nó chưa hết á, nó còn nhảy ra nhảy vô hoài à. Thì tại vì nó xanh, mình vô thất lập, bắt đầu mình cho nó thoát ra. Chứ bây giờ con ở thất mình con, có ai cậu kẹo con. Thì bây giờ chỉ có sắp hàng. Quân lý của mình thôi. Thì là sắp hàng rồi, bắt đầu bây giờ mình cho nó sắp hàng hết. Đại tàu không hết rồi, mình sắp hàng đúng hết rồi, không có còn sai chỗ nào hết. Lôi đi ra hết, ở chỗ này không phải đến chỗ mày vô đi nữa. Thì nó đi rồi. Nghe lời thì nó thử, trời đất ơi, sắp hàng cũng không phải dễ đâu. Mà sắp được rồi đó thì đủ đi rồi đi rồi. Có vậy cái tàn thức của mình nó lưu trữ trong đó, mà nó lộn xộn lắm rồi. Lát nó lôi cái này ra, lát nó lôi cái ra. Thì mấy con nghĩ được tưởng mà cứ lâu đụng thứ lên mà đâu có hàng hủ. Còn bây giờ mày lôi cái chỗ này cả, còn mấy cái chỗ kia mày không nhớ hả? Nó lôi ra hết trong tàn thức con, mà nó lôi nó sắp hàng ra hết thì nó đưa ra ngoài hết rồi thì trong này nó trống mất. Có phải không? Bây giờ con gạt không thì tâm bất động ở trong cái đầu con không còn, chứ để con xả cái này thì trong đầu còn khác nó lên nữa. Đúng không? À, mấy con làm thử đi, thầy nói được làm thử được bây giờ. Mình phải là bộ chỉ huy chứ đâu phải là thường, nhớ, phải ráng đi.
Dạ, cái này là bộ con lao á, thì con làm việc thì con thể thấy cũng lỡ là á. Và nó thật sự là như vậy ạ. Thì nếu thầy mà thầy thích sao mà còn con được đủ thử gì đó á. Như thầy là định đoạt dùng bộ con á, còn con biết lúc nào thì thầy đừng.
Thầy để tùy bây giờ mấy con, tùy cái sức của mấy con, vừa làm mà sống ở trong cái môi trường tu này, nó thọ hưởng được cái từ trường ở trong cái sự tu tập, nó làm cho mấy con không quên được cái tu tập của mình đâu. Và đồng thời để cho mấy con tự nhiên mà thấm nhận được cái từ trường đó. Sau khi mà thầy thấy được rồi thì mấy con khỏi lo, thầy rút chứ không ai rút đâu. Thầy biết cái người này tu được rồi thì rút, mà cái người này còn cái nhân quả, cái nghiệp để cho họ phải làm cái công việc để mà trả cái nhân quả. Mà khi mà mấy con thấy mà thầy giúp rồi thì thấy như là an ổn, sắp sửa tới nơi chứ không phải. Cho nên mấy con tu đâm vậy chứ mà thầy rút lâu lắm. Ở ngoài đó mà cứ con ở ngoài đó cứ ước nguyện, mong con ước nguyện thầy rút con xuống để con rút con về thì có ngày mới rút chứ còn ấy. Khi nào mà con ước nguyện mà thầy cảm động là thầy biết nó tha thiết lắm rồi. Còn con ước nguyện mà thầy không cảm động là chưa tới, chưa được. Bởi vì khi mà cái tâm tha thiết của mình nó làm cho cái người khác người ta dao động được. Còn con ước nguyện, chưa ước nguyện sơ sơ đó thì không bao giờ mà đạt. Thôi cứ lo nó quyết đi, có vậy thôi. Hiểu chưa? Chắc ăn mà bây giờ hiện tại có tu hành là giải thoát rồi, sống như vậy là giải thoát rồi. Nhưng mà đi tới nữa thì mấy con chưa biết được đi. À, mà bây giờ con thấy mình cũng được giải thoát rồi, nhưng mà bây giờ con muốn đi tới một chút nữa, bởi vì con chưa làm chủ được cái thân này, và tại vì muốn chết là chết là chưa được. Con ước nguyện sao thầy rút cho con vào cái khu chiên tu để con nỗ lực thật sự được. Đêm đêm ngày ngày cứ lại hình ảnh thầy rồi ước nguyện hoài, nó tức là cái lòng mà ước nguyện đó nó sẽ giao cảm được với thầy thì thầy sẽ rút. Tại sao thầy muốn nói vậy? Khi một cái người mà tha thiết quyết tâm thì mới thể hiện được cái này. Còn mấy con tôi chứ chưa có tha thiết lắm, cho nên ước nguyện của mấy con chưa có giao cảm được với trời đất thì làm sao mà
không hiểu được cái ước nguyện.
Thầy muốn nói như vậy thì mấy con biết là cái tâm tha thiết của mình nó phải tận cùng, thì thầy cũng giúp, cũng có người giúp nữa, đừng lo.
Đúng là tụi con còn lơ là lắm đó, chưa ước nguyện.
Bởi vì thầy nói chỉ có cái tâm mình tha thiết á, ước nguyện, bởi vì mình làm chưa có được mà mình ước nguyện sao cho mình tu được vậy. Một cuộc đời mà bỏ hết mà đi tu, là cái phước báo mình lớn rồi, không còn bị ai trói buộc mình rồi, thì chỉ bây giờ còn có sự tha thiết để làm chủ, hoàn toàn không chết hồi nào chết, tức là mình chắc biết được thế sẽ được hồi rồi. Thầy cái sự tha thiết đó nó sẽ cảm động, thầy nó cảm động được trời đất thì tức bây giờ con gửi lời. Thế thầy có thích để làm gì? Để cho trời đất cảm động luôn với con giờ đó.
Vậy mà thầy vậy là trong nhóm tụi con mà biết đây là đứa nào cũng còn nhân quả chứ không có biết nó là
đứa nào còn dính, bởi vì dính mới vô biết. Đúng vậy, nhưng mà sau cái thời gian mà làm biết rồi đó thì nó nghiệp nó hết rồi thì nó đời khỏi biết, nó lo chuyện khác rồi. Nó hết cái nghiệp đó rồi thì giờ có bảo nó nấu cơm nó không nấu nữa. Còn bây giờ con hồi đó nó có nấu đỡ con nấu cơm, con nấu nồi. Bây giờ nó bỏ thì con phải nấu hai nồi. Nấu hai nồi là nghiệp mình nó mau hết. Có gì đâu, còn nấu một nồi nó đâu. Có phải không? Còn bây giờ mình thích nó hết cái việc của nấu cơm rồi. Cho nên nó có cái hướng nó thấy nó phải làm cái gì đây. Nó thì nó phải đi dành tới chứ con. Mà giờ nó làm cái nghiệp của nó xong rồi thì bắt đầu nó tới vô thất giải quyết rồi. Nãy giờ thầy nói cái chuyện với con Thất Hà, nói là nói chuyện với con vô thất đó. Thất Hà cái tâm niệm của mấy con đó, đó có thứ tự đó, là cũng là cái phương pháp tu đó, chứ không phải là vô nó ngồi chế. Ở đó ơi, cái ba cái niệm này nó sống hoài nó không hết, đừng có nói chuyện đâu có dễ. Còn mấy con Thất Hà nó đi hà lốt ra mà thì nó gì hết. Mấy con cứ suy nghĩ đi, tại vì nó sắp hàng rồi thì nó đâu có chạy đâu cập.
Thế là con hiểu là mình phải tác ra.
Nó cho nên trăng cái vấn đề tụ tập nó đơn giản.
Trời cố gắng nấu với mình.
Con mà đừng nào thấy có một người khác cũng là dịu mà nhìn vô nấu cơm thì đó là con rồi.
Chá. Con kính thưa thầy, thưa thầy, nhiều khi tụi con không phân biệt được cái thiện nào nên làm. Con lấy ví dụ như gì, như vừa rồi thầy dạy là với nó ai làm thì làm, nhưng nhiều khi mình thấy là ai nói thì nói, vừa rồi thầy dạy gì đó, thì con thấy trong hoàn cảnh đó mình nên góp ý phần này nó tốt hơn, ví dụ vậy đó. Thì nếu mà cái thiện nên góp ý, hay là cái thiện là mày lấy lo cho mày đó, thì khi con chưa có biết là quyết định được hai cái ý
điều thiện. Bây giờ đó mình phải xét cái ý nào mà nó có nằm ở trong đó có mình thì cái ý đó phải dừng lại. Mặc dù thiện nhưng cái ý mà nghĩ cho mọi người mà không có mình trong đó thì cái ý này thực hiện mà phát huy được vậy là có mình. Còn ý nào mà có con vô trong đó thì không được. Có con mà bây giờ mình làm cái này, mình hãy đi ra làm hoặc là mình nói cái này để cho mấy cô hiểu biết hoặc là mấy chị hiểu biết để làm. Thì có con nói trong đó thì không được rồi. Coi như là mình biết cái đó để cho mình rút tỉa, để mình học từ cái tâm của mình thôi, chứ không nói ra. Mặc dù là cái đó sai này kia, không nên nói trong cái giai đoạn này. Bây giờ cái giai đoạn này, cái người mà người ta làm sai, ở đây người ta làm sai thì người ta cũng lần được, người ta sửa chữa, không phải là ai đi gì để làm sai. Cũng như nấu cơm khét mỗi nay rồi, thì ngày mai rút tỉa nấu cơm sao không khét, chứ đâu có đi gì mà nấu cơm khét hoài. Còn con bây giờ thấy khét rồi, cái bắt đầu phải nước đổ như thế này, dạ thì ta đi cũng được. Cái thiện này là nó nuôi cái ngã con mình. Bây giờ thì nó đừng có mình trong đó thì mới được. Bắt đầu bây giờ đó, con thấy như thế này nè. Bây giờ thì con thấy người khác như như này nấu cơm mà nó sắm đi, con đừng có làm thầy mà dạy người ta, thấy không? Để nó nấu gì đó đi, rồi mình làm cái công việc khác mình làm, không có nói gì hết. Rồi mai mốt có người nào mà thế mình rồi thì vừa hiền đó thì thầy rút vô tu rồi thì con lại thế vị trí vừa hiền thì nấu cơm hết khác. Chứ con nó thì có im lặng rồi mà nó phải dừng vậy chứ. Bởi vì nó thiện cái mà ác thôi, nó làm cho nuôi mình đó, nuôi cái ngã của mình chứ không có gì. Ở đời họ hơn hai là thầy người ta lắm, mà quên là hễ khi nào mình làm cái gì mà hay hơn thiên hạ mà trúng rồi hồ vũ cũng lên chân rồi đấy. Cái này là nguy hiểm, Phật giáo thì không chấp nhận cái này đâu. Nên vì vậy bởi vì cái sự tư duy của mấy con là tư duy để giải thoát chứ không phải tư duy để nuôi nhà. Thế nên vì vậy nó khó lắm mấy con, chứ không phải dễ đâu. Rồi vậy chứ cái thoát mà tư duy này nó đòi mấy con, bởi vì thầy nó không có đủ duyên chứ không phải thầy dạy cái lúc tính kiến rồi tính tư duyên rồi những cái nhỏ nhặt này thì dạy ra hết. Bởi vì thầy có đủ bài bản hết mà tâm niệm của mấy con sao thầy biết hết được. Thành ra thầy đưa ra đâu sao thầy nói thầy giống tôi quá, giống con quá vậy đó thầy, không? Thì chừng mà đưa ra thì mấy con giật mình, nếu mà thầy dạy chắc mình đâu có hiểu cái này đâu. Bây giờ dạy rồi biết rồi, trên đó cái lớp nó qua rồi mà có hiểu biết rồi thì mấy con có liên gì để cho cái tâm mình nó luôn giữ cái ngã của mình. Thành ra nó đỡ lắm mấy con, nhưng mà không biết chừng nào. Tùy theo cái duyên của chúng sanh thôi, chứ nó không phải dễ đâu. Trường lớp học thì nó gì mà thầy thấy cái tu viện mình hiện giờ thì mấy con thấy nó cũng có phước là mình cách hàng lá, người ta không cấm mình chứ sợ người ta cấm mình dám cấm rồi mình cấp cái nhà bếp rồi rồi vô nhà nước này biết nó tính nó đánh cầm mình sao mình cái nhà bếp quá trời như thế này. Thế nên mấy con đấy người ta vẫn có cái đổ mà ta vẫn thấy cái vấn đề đó chứ.
Con thưa thầy, cũng trường hợp thứ hai nữa là cũng có cái con xuất hiện nữa thì chắc phải dừng nữa đó. Là trường hợp mà anh thứ sáu con đang tu á thầy, đó là thì trong hoàn cảnh gặp ông anh thì tánh tình cũng cá biệt á, thế là chưa có sự hài hòa với mọi người á, thì trong sự tu á thì đối với con á thì nghe ảnh mở rượu mở thuốc ăn chay được rồi con mừng rồi. Rồi nghe anh hết bệnh á, mừng hơn, nghĩ bệnh từ nhỏ rồi đó, nghe cũng hết, nghe thì con cũng mừng rồi.
Rồi sao, bây giờ mừng rồi thôi chứ, bây giờ còn thêm nữa cái gì nữa đây?
Lúc này thì con nghe cha nói là anh không có ra cũng được trình pháp đó, không ra thưa hỏi đó. Thì cứ qua coi cái tâm tư thế nào, tu tập làm sao á, nên chiều nay con xin phép qua. Hôm qua thì anh mới ngoài những cái mà anh thành công anh mừng lắm đó, thì cái tâm anh muốn làm sao mà nhắc chị và vợ đó là ngán tu giống như pháp thầy đó, cái tâm phóng ly vậy. Cái thứ hai là anh đang bị do tu bệnh niệm hơi thở như này, bị anh nói dụng từ mất hơi thở, con hỏi không biết anh bệnh hay sao tiếng khào khào á, nó mất hơi thở nói nó vậy đó, nó càng 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 như nó hụt hơi vậy thôi. Đó thì anh nói anh cũng ngưng cái định niệm hơi thở rồi, sợ nó ngưng rồi. Đó thì nói chuyện một hồi con nhớ sực là ảnh đi thăm hành niệm nữa đó, anh ghi con cái bài đi 30 phút đó. Thì con cũng nghĩ là thời gian con tức ngực thì cũng do thăm hành niệm con đi nhiều đó. Con nói thôi con quay con hỏi sư Hạnh là xin phép sư là nếu mà cần thiết để ngưng cái thân hành niệm luôn đó, để cho cái này nó đừng có bị xuất diễn nữa đó. Thì con khuyên con vài điều như vậy đó, thì nhìn cái gương mặt anh thì cũng chưa thấy cái gì cởi mở đó, cái sau cùng chưa thấy cái gì cởi mở lắm. Thì con mới kể cho cha nghe xong thì con nói nghe cha nói mai mốt một hai ngày qua thăm ảnh lần vậy đó, để coi cái tâm tư như thế nào, với tỉnh xã ý của cha là vậy. Rồi con cũng muốn như thầy là cái cha của con nữa rồi. Bây giờ con hiểu cho
đó là cái duyên nhân quả của con. À bây giờ đó trong kia con có đến thăm rồi, và đồng thời á thì mình cũng nắm được cái hướng của nó tu hành, biết được cái hướng tu hành của nó. thì thấy nó đúng thôi, mình đến nữa. À, đến nữa, kiếm mà con nhỏ này đến chọc ghẹo mình cũng biết, không sao không được gì hết. Để làm động đó.
Thấy đúng thì thôi. Không thấy đúng thế này, cái gương mặt ảnh cũng có bé cái gì đó, nặng nề đó là theo tâm tư thế nào á. Không, không biết gì đó. Thì ban đầu thì vui vẻ, cởi mở lắm, thì những cái thành công đó thì con cũng ghi nhận, ảnh cũng mừng gì đó. Sau đó thì thấy gương mặt ảnh có vẻ là nặng nề, nó cái gì đó thì... Vì là tốt hơn mình ngay lại chứ.
Theo thầy thiết nghĩ như thế này, cái khả năng của con phải tu, con làm chủ được cái gì đó thì con già người ta mới nghe. Chứ con không có gì hết, cái trời đất ơi nói, phải cũng có hoài mặt rồi phải nghe vậy chứ. Thì nó có tu hơn mình được chỗ nào đâu, mà bây giờ nó muốn làm thầy cũng dạy mình đâu được. Có gì khó lắm con.
Con không biết điều đó này, nên con nó khởi lên, con gạt ra, khởi con gạt ra, con không có muốn bận tâm với mấy anh, với chị, mẹ gì hết á.
Để cái nhân viên, theo thầy thiết nghĩ, giúp đỡ nhau. Như cháu trai mà nói vậy là cũng là cái tình gì đó để mình tham gia, mình giúp đỡ, đó là tốt, đó là cái chuyện đó. Nhưng mà mỗi người đều trên con đường tu đều có cái nhân quả cho nên đi của nó được. Đừng có lo gì hết. À, lỡ mà tôi có điên đi nữa hay là tôi ráng mà. Tôi ráng tụt cột, tôi trói lại cái muốn gì để chạy hoài thì họ cần. Chứ không có gì mà không điên thì tốt. Mà tôi chứng là tôi mừng. Chứ mà người nào người ta cũng có cái nhân quả này. Tại sao người ta dám bỏ gia đình người ta đi tu vậy? Đâu phải chuyện dễ đâu. Cho nên mấy con yên tâm đi thầy nhé. Mấy con mà vô trong này, người làm cái này người làm cái đều là có nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên nó chưa đủ, nó chưa đến lúc để mà đi tới cái lúc đó thôi. Là gì? Phải bắt đầu từ cái nào đều là mấy con, những cái hành động mấy con đều là sự tu tập của mấy con đó hết. Như tại sao mấy con vô đây mấy con làm bếp mà hoặc này kia đều là trong cái làm đó chứ cái sự tu tập mấy con biết bao nhiêu mấy con đã học để xả tâm ở trong này người dạy kẻ khác mấy con đã biết bao nhiêu điều mấy con đã xả bước vào đây là mấy con đã xả cuộc đời của mấy con biết bao nhiêu chuyện rồi cho nên như vậy mà tất cả những cái tu tập đều là do nhân quả nhân duyên của mấy con đã phát triển mà đi tới đâu đều là cái nhân quả nó về đấy nó phải phát triển à, mấy con nỗ lực tu thì đi nhanh chút. Mà làm biến tu thì đi làm chút.
Là bà thầy mà con có cái thắc mắc chút như thế này. Lúc trước mà con đang ở trong thất nhập thất á, mà cái lần cuối mà con ra con gặp con xin gặp thầy để con thưa hỏi á, thì con nghĩ lúc đó là con đã bị ức chế, con nói tôi sai rồi. Sao lúc đó thầy không nói là con tôi sai rồi, đặng cho con dừng lại mà để cho con
vô. Nhờ ức chế vậy đó mà giờ con mới thấy cái cỡ mà để cho con xả hồi đó thì con buông lung ra tàu tàu bây giờ nó sổ ra hết. Nhờ mình nỗ lực mình ức chế trong cái giai đoạn đầu, ví dụ như chẳng hạn là nói ức chế là tại vì cái người tu lâu rồi thì nó phải xả cái tâm nó khác, còn người mới tu bắt buộc không ức chế họ nhiếp hơi thở họ hoặc là tập trung trong chỗ này chỗ kia thì cái tâm đời của họ khó nói như con tù rừng vậy đâu phải dễ đâu, phải xỏ mũi rồi cột rít đầu nó này kia bằng hơi thở bằng pháp này pháp kia đủ loại hết. Nó thấy nó thuần, nó thì hiền được rồi, ta mới thả dây ra. Rồi con bây giờ cứ cột hoài sao được, mới thả. Rồi đó là để cho con cột cái đầu nó vô, nó chở đó.
Tức là con nghĩ là lúc đó con ra đó là thầy nhìn là biết con sai rồi đó mà.
Rồi thì biết sai, biết tưởng nó sai rồi chứ sao không biết. Nhưng mà để cột cái đầu nó vô. Nó làm ông thầy mà ta không biết học trò. Mà tu cái chỗ đó là để dùng cái ức chế đó để cho nó khép mình trong cái khuôn khổ như vậy thì chứ còn cho con mình rộng rãi dễ dãi như bây giờ chắc chắn là tâm nó buông rung một nào chưa cho nữa. Nhờ khép như vậy đó mà cái ý thức nó không có còn hoạt động gì nhiều được cho nên nó là tưởng bây giờ tưởng hay ý thức nó dừng thôi cách nào thôi mà biết nó chạy nhưng mà để cho nó cột cái đầu của thằng ý thức này lại để cho cái tưởng nó hoạt động mà nó chưa có sao đâu có đây mình nó không có tưởng nó điên được rồi à, mà giống như bây giờ con đâu có điên mà giờ nó còn lăn ngay có đúng không phải không có thấy không bây giờ nó tự nhiên mà nó xả tâm nó này kia vậy chứ lâu lâu tưởng cũng còn hoàn vô chứ tha con đâu
còn Vì vậy thầy nghĩ
gì thì nào cũng
mới hết.
Hết được hả? Dạ. À, thì bây giờ mình cứ cái ý thức của mình làm chủ, mình xả tâm của mình thì là được. Anh hoạt động nhiều cũng được thì em là được, anh cứu anh đi. Còn đừng thèm nhắc tới nó nữa.
Dạ.
À, mà cứ lo cái dùng cái tri kiến ý thức của mình khởi để mà ngăn gì gì cả, hoặc mà những cái điều thiện tăng trưởng lên giúp đỡ cho mọi người làm cái điều này. Mà giờ nó đứng ở trong cái góc độ ở nhà bếp rồi thì bữa mà thầy ra nhà bếp cũng ngồi là sao là chuyện tốt quá rồi, cái đó là hiểu quá chuyện rồi, cái đó là tốt rồi. Rồi sau khi mà nó hết qua cái giai đoạn này thì nó tới cái giai đoạn đó, nhưng mà không được nói tới, nói là con ham rồi con bỏ cũng lật rau nữa, không đúng không nữa, không phải không? Đâu có ai mà điên gì mà nói. Cái nghiệp của nó phải trải qua một cái thời gian là một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, thì nó phải làm hết cái nghiệp đó rồi thì nó tới một cái giai đoạn khác nữa. Con hiểu không? Thì tới đó thì mình tu tới. Chứ giờ biết trước là bắt đầu thử từ ham muốn là bắt đầu bây giờ mới chết được. Cho nên gái tu cho thầy đấy, ngồi thầm chờ chịu quá, giải thoát hoàn toàn, tâm bất động. Ai chơi bây giờ coi vậy thôi, ai cho gì ăn ấy, vừa hiền cho gì ăn ấy, không có gì có rau thì nó cho gì ăn ấy, bữa nào nữa nó cho có muối ớt cũng được, miễn có cồn được rồi, mà cồn nó sống cũng ăn, mà nó chín cũng ăn, mà nó kê nó cháy cũng ăn. Con sống là con sống là con gì? Con thảo, con nhão, con hoa tiền. Có đâu mà sợ, phải không? Rồi, thầy bây giờ nấu cuộc sống cũng ăn.
Dạ, mà thầy con cũng cố gắng nấu cơm cho nó ngon ngon chứ.
Ừ, còn biết còn nấu cuộc sống ăn như mình uống sữa, bổ. Tại vì mình nghĩ nó bổ à. Mà mình nghĩ cuộc sống thì ăn xin ruột chắc chắn. Thì người nào nghĩ vậy là đau bụng khó chịu. Có gì đâu. Còn bữa nào ấy nó con trái, để vô tô trở lại. Không ra chứ ăn con trái cũng được. Không chê cái gì nó ăn sống mà. Bữa nào mà thấy có con trái còn ngon rồi, mà thằng với càng nó không dám để cho thầy ăn đâu. Nó ăn thử. Nó khôn lắm á. Cái khôn đó là con mổ á. Nào là cặn cáo rồi này kia, nó lắm chứ nó mới cháy. Thứ mổ đó ở dưới, nó cho ăn không ngọn trên á, là không có mổ đâu. Nó dành ăn cứ thứ mổ đó ăn. Nhưng mà thầy nói ăn cơm mà đít nồi đó, ăn như vậy là ngu, không có trí tuệ đâu. Ừ, phải không? Ăn cái đó là phải ngu chứ ta. Mình nói kéo thì chẳng phải mốt, không dám ăn mình rồi.
Hỏi
gì nữa không? Hết theo. Ừ, về tu cười với thầy thôi, cũng có cần gì đâu nói hết.
Mà thầy vậy là gì là cứ về phải tổ chức một cái cuộc nói chuyện nữa.
Ừ,
nói về cái vấn đề giờ xả nghỉ.
Ừ, giờ ở ngoài đó con sắp xếp bao thời gian rồi, có người để thay thế con vô được này thôi. Yên tâm, đó là nhiệm vụ mình hết rồi, có người thêm. À, thầy nói trước à, để chuẩn bị mình sắp xếp xong đâu ra này nếm hết, thì mình vô cái giao bàn giao lại đàng hoàng, đây là tôi tổ chức đàng hoàng nha, theo đây mà làm, không có làm tạch được. Thì cái ông này vô đây là tin chan thành lần lượt cái lớp học của mình tổ chức nữa thôi đàng hoàng.
Bà thầy, như con giờ hiện giờ con cũng phụ kỹ sư ngoại rồi, con cũng đi kiểm tra vòng vòng, con cũng thấy giờ giấc mà quý vị cũng không có được trọn vẹn quá đó, thì con cũng
thì nó cũng sao đâu, vậy nó không trọn vẹn đó. Thì ghi những cái tên nó không có được đưa vô này. Có gì đâu, có người nào trọn vẹn mới đưa vô, vậy là tốt nhất cho họ đi. Rồi hỏi tại sao được mấy người đưa vô, nói mấy thầy quý vị chưa có được trọn vẹn là sẽ vô trong được. Ở ngoài này với tôi chưa vui chứ.
Và là con thì con định hỏi thư ký là giúp làm sao cho quý vị đó thấy trọn vẹn được.
Làm được cái nhân quả hồi giúp sao?
Vậy là tụi con không được nghỉ đi.
Không được nghỉ, mình cứ đi làm một phần của mình thôi. Người nào được thì mình vui vô đúng. Còn mình bây giờ mình nói họ nghe mình. Thầy nói họ còn chưa nghe. Có phải không như thầy ở đây nó cũng ở ngoài đó mấy anh có ngồi một hai tiếng đồng hồ nói họ nghe ha. Không phải không, đâu có nói được nó chưa đến đâu được. Thôi rồi nói ai muốn tù là tù. Được là thì cho vô mà không được ngồi đó. Bây giờ ngồi đó một ngày tôi cũng để làm cóc luôn chứ tôi coi nó. Phải không? Bởi vì ở chỗ đó là cái chỗ mà bước mới đầu vô đó người ta đã xét thấy mình có để được hay không. Mình phải chắc nhận. Còn được thôi, mình tuyên lơ gì hết. Mình muốn đâu có được. Tại nhân quả. Con đừng có khuyên họ. Khuyên họ nói gì? Họ không nghe con đâu. Mà nó mời con đâu. Mà nhiều khi á. Khi mà nghe em, ai cũng nghe mình thấy khấn khởi quá, cái nhà lớn. Cho nên những gì này nó tôi không nhớ thật là khi mà nghe tôi được rồi, tôi quy hiếm cho tôi. Nhớ kỹ điều đó, coi chừng. Nếu là còn khéo nó, bởi vì mình chưa có xả hết cái tham sân si của mình. Cho nên nó dễ lắm. Anh hơn mà thấy có được, nó bắt đầu nó lên mặt.
Dạ, mà bạch thầy như không phải là coi như con thấy có một ông sư á thì tới 2 giờ trưa á thì ổng mới bắt đầu ổng thức rồi cái ổng mới đi tắm là mà nó tắm còn nửa tiếng rồi ổng ra hết 2:30 rồi với ông á thì 2 giờ khuya thức xong cái ổng mới đi vô ổng cũng vô nhà tắm cũng nửa tiếng 2:30
hai ông này giống nhau
dạ thì giống nhau mà có ông buổi sáng chứ không buổi trưa chứ không buổi khuya
nó thay đổi có cái buổi thôi nhưng mà sự giờ giấc của mấy ẩu
dạ vậy
tức là học tung quá nhưng mà giờ giấc nó hơi khác chứ thôi dạ. Nó vậy thôi cái gì đâu hai ông này chỉ một thầy rồi ra nè
vậy thôi để hai ông cứ chịu hướng hết
ờ muốn thế
làm sao tại tì mấy ẩu luôn á
mà thầy với nó khuyên vậy tại họ tu vậy để cho nó mát mày tắm cả tiếng hồ vậy mà mắt mày sao đúng là gì của quý nè không nói ai hết rồi thấy biết như đó để mà mình không có đưa những cái người mà tu sai đó mà đi vào trong này nó bận ở trong này thôi họ ngoài đó thời gian ra họ cũng đi rồi bởi vì chỗ đó đâu phải chỗ họ ngồi tu cho nên họ rất buộc họ phải đi mình đi thì mình đi chỗ người khác người ta thấy vô cho nên cháu Trang nó không biết giờ làm sao lúc ngoài nó vô xong bởi vì có nhiều người quá không biết mà cho vô ở hết chỗ rồi có phải không anh thì vì con có muốn nói như thế nào đó thì không có nên trực tiếp mà nên viết cái tờ giấy hàng chữ lớn này sư tu điên sẽ không có vậy đâu gọi nhấn đầu xin sư đó. Hãy tu lại hoặc là đi nơi nào để đi em tu cực đó
con không dám tạo
bởi vì mình nó thoải mái sư tu điên rồi nếu mà điên thật mà ở đây thì tôi rất cực rồi sư tu đi vô núi vô non rồi có đi thì ở trong đó không có ai cực viết một cái bức thơ
dạ mà thầy cái phần đó chắc của sư gia hạnh với con mới dám chèn vô là con thì con chỉ đi kiểm tra con báo với sư thôi với còn con
thì không dám á thì mai mốt thì đánh cho thầy để dịu hiền ha hoặc là sư gia để cái con đi bây giờ để con á buổi sư mới thấy mình tu sai tới cư sĩ người ta thấy người ta còn biết cuốn hồ là cái ông sư gia hạnh thấy không phải không để con đi được mà xin chưa vui lòng mà đi nơi khác thì ở đây á là sư tu vậy là điên cho nên tụi tu cực lắm con có gì để vậy thôi tính đợi sư không còn mình biết tên gì thôi chấm chấm đó thôi rồi xin mời sư đi nơi khác vì nơi đây tu như vậy sợ điên và chúng tôi ở đây á thì cực khổ
thôi
cực khổ cho mấy người tôi đi chứ đâu hồi
đi nữa. Dạ, dạy con giống đi.
Rồi, thì cứ vậy thôi, nói gì đi. Cái đánh cái miếng kiếp rồi lớn rồi cậu bỏ vô. Cái áp cho kêu. Coi rồi, cậu lại gói đi. Để hết cho mình tháng ở tu chứ. Tu gì kỳ. Nội cái thấy đó mà cứ để ngồi đó đi cho mệt. Không hay không? Tu gì cũng sai. Nói tôi phục vụ cho người tu để làm Phật, giải thoát. Chứ tôi không thấy được phục vụ cho ma. Bởi vì tu vậy là thằng ma chứ không tình. Vì vấn đề đi tắm cái kiểu kỳ cục vậy không tính ma.
Dạ ban đêm con biết đi vô đó làm gì nhưng mà nửa tiếng ca.
Nửa tiếng cờ nó nói vô con tắm mà nửa tiếng thì chỉ còn ở trong đó là vô phụ. Ngồi đúng. Thì rõ ràng nó vô con tắm mà lâu vậy thì biết là ngộ phụ nước. Tu cái tình cá chứ làm cái gì. Bởi vì tôi cũng đi ở đâu cũng ai cũng đi mình luôn nước mà không bộ tôi nóng quá thôi được rồi để rồi thầy sẽ đánh cho mấy chữ phải không gửi cho sư gia hạnh mà sư gia hạnh sẽ bỏ hết mà sư gia hạnh nó để gì mình đứng lên cái họ không có để ai hết à để cho cái cô mà nó cô này nói chuyện mới được. Sau đó mới kêu đúng từ người được cô mình cũng biết mình cũng sai phải không chứ vừa nói chuyện tới biết thầy à coi chứ biết thầy mà đi tới đi lui ở tu viện này ở tu tới mực nào cái cô mà nó cô mà cũng còn dám nói mình cũng sai. Nghe chưa
thôi con sợ nhân quả mà thầy nghe giống đó.
Bộ nhân quả là con cũng kẹo luôn con ngồi tiếng trẻ con nhìn thu quá vậy. Bỏ nó không lạnh ra mà vô cũng tắm ngồi. Nhân quả gì lạ vậy? Tôi dạy cho mấy người này khỏi khổ đau mà rồi tôi bị nhân quả rất sao? À, vô trong đó ngồi buồn tắm có phải là chặt chậu mà lạnh lẽo không? Tôi nói vậy để cho đừng có ngồi đó.
Nói cho con.
Con có làm tốt mà không có gì mà phải xấu. Bởi vì nó nói thiệt mà tăng cường. Chứ đừng có không tăng được cũng được. Thôi bây giờ mấy con về nghỉ lo tu tâm bất động thanh tạ nó không bất động thì lấy rồi quất con làm nó làm hết đúng không rồi bây giờ mấy con về thôi thôi sáng này
tụi con cảm ơn thầy.